con ngồi đường hết đó. Các con biết không? Đạo Phật ra đời là vì chúng sanh, là vì con người, chứ không phải đạo Phật ra đời là vì hướng dẫn chúng ta để chúng ta trở thành tiên, thành Phật hoặc thành thánh đây, mà vì con người nữa không. Nên là đạo Phật ra đời để giúp chúng ta có cuộc sống không làm của mình của người. Vì đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát làm sao mà mình không làm của mình, không làm của người. Điều đó là điều giải thoát thật sự mà con người làm được. Bởi vì con người có sự hiểu biết, có cái trí tuệ. Vậy mà khi mà chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta không bao giờ tự làm khổ mình. Tại mình muốn làm khổ mình, mình muốn làm khổ mình, mình không muốn bỏ. Ví dụ như nói sân là đau khổ, thế mà mình cứ mình để mình sân. Vậy thì cái sân từ đâu lại có? Chúng ta muốn bỏ mà tại sao nó lại không bỏ được? Nếu mỗi lần ai nói trái tai mình thì mình tức, không phải mấy con? Ai cũng muốn bỏ chứ đâu có ai không muốn bỏ, mà sao lại bỏ không được? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta có cái pháp như lý, hằng ngày mình tự phỉ ám thị nữa không? Không phải không? Tự phỉ ám thị trong tâm nó chưa có sân, sân là đau khổ, mà mai mốt ai có nói gì đừng có sân. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái câu đó mãi, cho nên nó thấm nhiều thành cái lực của nó, cho nên nó mới sợ. Đơn giản quá, đơn giản. Cho nên đạo Phật là đạo của con người, đạo giản quá. Con người có bốn sự đau khổ: sanh. Chữ sanh đây không có nghĩa là sanh đẻ mấy con. Sanh là cái cuộc sống hàng ngày chúng ta chung đụng với mọi người. Ai cũng có cuộc sống đó mấy con. Cho nên hàng ngày chúng ta phải lo cơm ăn áo mặc bằng cách này cách khác. Chồng con hoặc vợ con phải làm sao cho tròn trọng trách của mình. Nhiều khi mình không làm chưa hết bổn phận của mình, mình lại làm những cái điều sai trái làm cho gia đình mình bị khổ. Cho nên đạo Phật ra đời để dạy chúng ta có năm cái điều mà mấy con cần phải học hiểu. Năm cái điều đó là năm đạo đức của con người. Con người là phải sống theo đạo đức. Điều thứ nhất mà Đức ở trong kinh sách Đại Thừa, trong kinh sách Nguyên Thủy thường nói đó là giới cấm. Chứ sự thật Đức Phật không có cấm ai hết. Khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh, không nên tham lam trộm cắp. Khuyên chúng ta chứ không phải cấm. Đạo Phật không có quyền, không có quyền mà lôi cuốn ai theo mình, mà không có quyền cấm đó. Chỉ khuyên. Bởi vì cái đó là cái lợi ích cho quý vị. Quý vị làm thì quý vị được giải thoát, quý vị làm thì quý vị có sống và đạo đức. Cho nên không nên giết hại chúng sanh, không nên ăn thịt chúng sanh. Bởi vì mình trước khi mình ăn thịt chúng sanh thì mình phải giết chúng sanh chết đi, rồi mình mới ăn thịt. Và như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta cái lòng thương yêu của chúng ta đối với tất cả chúng sanh. Vì mạng sống của loài vật nó cũng muốn sống cũng như mình. Nhưng chúng ta đã theo đạo Phật rất lâu, nhưng tại sao chúng ta không giữ được cái giới không sát sanh này? Cái giới rất tốt, đem lại chúng ta có cái tâm từ bi hỷ xả. Đó là chỉ có cái giới thứ nhất thôi. Các bạn thấy chưa? Cái giới thứ nhất. Cái giới thứ hai là không tham lam trộm cắp. Vì mình tham lam, khởi tham lam, tức là có dục, có ham muốn. Mà có ham muốn, dù là tham lam tốt đi nữa, nó cũng bị đau khổ. Ví dụ bây giờ thì tham muốn có tiền để mình cất cái nhà cho đẹp. Mình phải ra công, mình phải làm nhiều để kỳ cổn, để cất được cái nhà. Cũng tham lắm đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta có phước báo, chúng ta không tham lam. Khi nó phước báo đến, chúng ta gặp may mắn, chúng ta là có tiền rất dễ. Còn khi mà không phước báo, mấy con làm mà để mà có tiền, nó còn rất dài vô cùng. Cho nên phước nó có cái phước hổ lậu. Mà phước hổ lậu đó do đâu có mấy con biết? Do cái lành của chúng ta không ích kỷ. Trước cái cảnh người ăn mày nghèo, chúng ta cho bát cơm, cho đồng bào. Mặc dù là chúng ta đang nghèo chứ không phải là chúng ta giàu, nhưng mà chia sẻ một bát cơm ra làm hai đi, mấy con sẽ giàu có. Cái đó là cái phước hổ lậu. Mình biết chia cơm sẽ ám với người khác là mình sẽ giàu có. Còn mình bỏ sẵn ích kỷ, không dám cho ai hết, là mấy người đó cần nhà. Bây giờ mấy con có nhà lầu, nhà đà, mấy con có giàu sang, nhưng thầy nói một trận lũ lụt, một trận động đất là nó tiêu sạch mấy con, không còn cái gì hết. Bởi vì cái phước của mấy con nó còn, cái phước hết rồi thì không còn gì mấy con giữ được. Cho nên đối đầu đạo Phật là một đạo thiết. Còn nói về làm chủ sự sống chết, như nãy giờ thầy nói về làm chủ sự đời sống của chúng ta mà. Cho nên hàng ngày chúng ta dùng pháp như lý pháp lý, chúng ta biết khi tâm chúng ta có khởi ham muốn hay có buồn phiền một cái điều gì đó thì chúng ta biết. Thì buồn phiền tức là ác pháp, giận hờn là ác pháp, mà ham muốn tức là dục. Vậy thì muốn ly dục ly ác pháp thì phải làm sao? Phải như lý pháp lý, như cái lý, đừng ham muốn là khổ. Đừng giận hờn, đừng buồn phiền là khổ. Mình nhắc tâm mình rồi nó sẽ trở về sự bình an. Các con thấy Phật pháp nó thực tế, nó có phương pháp này. Nhưng tại con, cả mấy con không siêng năng, mấy con không chịu nhắc nhở mình. Cái người nào mà siêng năng nhắc nhở mình thì sẽ được giải, sẽ được giải. Còn những người mà người ta là tu cao hơn nữa mấy con, nó rất là hay. Ví dụ bây giờ mấy con còn sống ở trong gia đình thì cái pháp đầu tiên mà để cho mấy con xả được tâm của mấy con đó là nhân quả. Nếu không có nhân quả làm sao chúng ta gặp vợ gặp con mà sinh ra trong cùng nhau không? Có nhân quả, có dai nợ nhau mới gặp nhau. Cho nên khi ở trong gia đình có sự gì buồn phiền thì mấy con nhớ đây là nhân quả, vui vẻ mà trả đi chứ ở đó mà cãi cọ làm gì, có phải không? Giờ đâu mà không cãi thì nó an cái gì, phải không? À, ở trong gia đình có chuyện gì xảy ra, bệnh tật này kia, sầu lo đâu, sợ chết chứ gì, thế mình thấy nhân quả. Bây giờ nhân quả nó đến rồi mà chết thì mình chắc mình giữ không được đâu, phải không? Bây giờ có ông già hoặc là bà già, mình già yếu rồi, bữa nay ở đâu phải đi nhà thương. Bổn phận làm con đó, thì mình đưa đến bệnh viện bác sĩ trị, giữ vững tinh thần cha mẹ mình. À, mình khuyên ba mẹ đừng sợ, vì sinh ra làm người đều là vô thường, thì đó là một lẽ đương nhiên rồi, đừng buồn đừng sợ nhé. Mà chính không sợ bệnh đau của mình, không lo lắng thì cái bệnh nó sẽ giảm. Mình khuyên, nhưng mà cái tinh thần mà vững vàng như vậy thì cái bệnh giảm. Còn mình mới có nhức đầu thôi thì mình nghĩ là chắc là cái đầu của mình nó não nó hư hết lắm rồi, thì cái đó nó còn nặng thêm. Mình nghĩ sai, mình tưởng thì nó làm cho mình quá sợ, nó nguy hiểm lắm các con. Mình chỉ nghĩ rằng hôm qua không đau, bữa nay đau, tức là vô thường, chẳng sợ cho mình đến. Nói chung thầy cũng như mấy con, chứ thầy cũng là con người, cũng mang thân con người như mấy con, nhưng mà thầy có gan dạ hơn một chút. Thầy đau gì thầy chẳng sợ hết, thầy chẳng ơn phúc hết, cho mày chết thì không chết đâu. Khi mà nhân quả nó đến rồi, bây giờ muốn nó sống nó cũng không sống được, mà nó chưa đến bây giờ đau gì đau mình cũng không sợ, nó cũng không chết được. Các con cứ thấy cái quy, cái lực của nhân quả tuyệt vời. Cái quy lực của nhân quả, mình chấp nhận nhân quả để làm gì mấy con? Để khi gia đình mình có điều gì thì mình thấy nó rất bình an, nó do nhân quả. Mà làm sao không nhân quả? Hàng ngày mấy con thấy hành động của mấy con mở miệng ra, mấy con nói một là thiện, hai là ác. Khi nói lời nói mà nghe ôn tồn nhã nhặn, hai cũng thương mến, thì đó là thiện. Mà nói lời nói người ta bực tức quá trời thì tức là ác chứ sao, có phải không? Còn mình ngồi đây mình suy nghĩ, mình suy nghĩ cách thức để mình làm giàu có bằng có những sự gian ác trong nó thì suy nghĩ ác chứ sao. Còn mình suy nghĩ thiện, à, bây giờ mình phải làm vậy bằng cách là lấy sức mình làm ra để cho mình giúp đỡ những người bất hạnh. Đó là suy nghĩ thiện. Thấy hoàn cảnh xã hội còn quá nhiều khổ, chúng ta có phước, chúng ta ở trong vị trí, chúng ta làm giám đốc cơ sở này, chúng ta cố gắng làm bằng cách thiện, không lừa đảo, thì chúng ta sẽ dành dụng được số tiền chúng ta giúp những người bất hạnh trong xã hội. Bởi vì hôm nay tất cả mình nhìn trên chung quanh trên đất nước chúng ta nó bình an, nhưng ngày mai có lũ lụt cái vùng nào đó thì mấy con sẽ biết họ khổ đau vô cùng, có phải không mấy con? Cho nên mình được yên ổn thì mình hãy làm làm tất cả những cái sức của mình để giúp đỡ cho những người bất hạnh. Cái ý nghĩ đó là cái ý nghĩ tốt không? Ý nghĩ thiệt. Còn mình ngồi đây á, mình cứ nghĩ là lo tích lũy cho nhiều, gửi ngân hàng kiếm lời cho lung á, thì cái này chưa thiệt. Nó thầy khuyên mấy con, khi mình nghĩ thiện á, nó sẽ đem lại cho mình nguồn vui, nguồn vui chứ. Cho nên chúng ta sống trong pháp thiện, đừng sống trong pháp ác. Và pháp dạy chúng ta thực tế trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải dạy chúng ta ngoài cái tầm tay của chúng ta làm được. Nhưng khi chúng ta trong cái chúng ta tiến tới một cái giai đoạn, ví dụ như bây giờ cái thân mà nó ít bệnh đau, thì cái người già mà lớn tuổi rồi mà ít bệnh đau thì cơ thể quắc thước mạnh khỏe. Như thầy không bệnh đau 80 mấy tuổi thầy vẫn vững vàng, không có run rẩy hay mấy con. Chứ còn theo như người khác mà giận hờn phiền não này kia, bây giờ chắc là run run rồi, phải không? Lẽ đương nhiên là mình phiền não, mình giận hờn thì cơ thể của mình nó bị ảnh hưởng. Thân tâm nó phải là một khối với nhau mà nó bị ảnh hưởng nha. Do nó làm cho thầy cơ thể nó suy yếu, để nó trả cái nghiệp mà thầy đã tạo những cái nhân quả qua cái miệng của thầy nói, qua ý suy nghĩ của thầy, qua hành động của thầy. Thầy nói như thế này mấy con thấy không? Bây giờ trên cái khoảng đường đây ra ngoài đó, nếu mà mình đi mình không nhìn với bàn chân tỉnh táo thì mình sẽ đạp chết một con kiến. Tội lắm ấy, một con vật nào nó cũng muốn sống. Cho nên vì vậy mình nghĩ với chân mình rất nhiều con vật, mình hãy đi cẩn thận. Nhưng mà không ngờ khi mình đi mình cẩn thận thì nó lại giúp cho mình có sức tỉnh giác. Cái sức tỉnh giác đó để làm gì mấy con biết? Người ta chửi cũng giận là nhờ tỉnh giác. Mấy con giận là tại vì mấy con mê. Mấy con thấy gốc đó, nó lòi ra đó chứ gì. Mình mê cho nên khi người ta nói trái cái mình tức. Còn mình tỉnh, mình tỉnh ngay đó mình thấy nó là nhân quả. Có gì hồi đó mình chửi người ta cũng tàn nát, bây giờ mà chửi được mình có gì buồn chửi. Do một cái lý luận để đem lại sự giải thoát, mà cũng do một cái lý luận mà đem lại sự đau khổ. Cũng có chính mình không à, mấy con thấy không? Cho nên đạo Phật rất thật. Rồi bây giờ chúng ta đã làm chủ được đời sống, làm chủ được cái già yếu, làm chủ được bệnh. Khi có bệnh mấy con đừng đi, bác sĩ sẽ ế đó, bệnh viện không có người vô đâu. Chớ mấy con hở hơi nhức đầu mấy con chạy vô bệnh viện thôi, đi là bác sĩ thì hoàn toàn cái thân con bị lệ thuộc, đau hoài. Bác sĩ nó không bao giờ trị hết bệnh tiệt gốc này. Nhưng mà Phật pháp trị hết bệnh tiệt gốc mấy con. Bằng chứng như thân của thầy bây giờ nó không dám đau mấy con. Nó không phải không đau mà nó không dám đau. Bởi nhất chỗ nào thầy bảo đi à, cái thân của thầy nó cũng là như những cái thân của những người già cả khác. Trời mà thay đổi nóng hoặc lạnh thì tất cả các khớp xương nó bị đau nhất. Mấy con cứ hỏi mấy ông già bà già biết rồi, không có chạy khỏi đâu. Mấy con trẻ thì nó coi như là nó đề kháng rồi, nó cái sức ở thân của mấy con nó sức mạnh, nó còn sức đề kháng, nó mạnh, nó chống lại, nó không, nó chống lại cái thời tiết, cho nên nó không làm cho mấy con đau khổ, nó không làm cho mấy con nhức ở trong khớp xương. Còn mấy người già nó yếu rồi, đề kháng không nổi rồi, cho nên nó hơi thay đổi trời lạnh hoặc trời nóng quá cái bắt đầu khớp xương nhức. Nhất thì mấy ông già đó chỉ còn cái dầu mà hoa bóp mà nhờ con cháu bóp cho nó đỡ thôi. Không, nó mỏi nhất. Còn cái còn như thầy á, thể nó mới có nghe nó đau thầy bảo đi cho khỏi, thân này không phải là chỗ mày đau vô. Sao nó đi mất nữa không? Nó không đau nữa không? Nó sợ thầy lắm. Coi như bệnh đau nó sợ cái người ra. Coi như người nhát nó vô nó hù nó chạy bác sĩ cho tốn tiền chơi chứ không có gì đâu. Cho nên mấy con làm gan đi, sự thật đau đừng có đi bác sĩ, không có hết bệnh luôn đâu, nó trị mình hết rồi mai mốt nó bệnh khác, nó hột bệnh đó nó trở lại, đừng có đi bác sĩ. Nghe lời thầy bác sĩ chắc ế cái nghề này hết học. Cho nên gan dạ thì mấy con sẽ đem lại cái sức rất rất là mạnh trong thân của mình. Thứ nhất là ý chí dũng mạnh, ý chí gan dạ. Con người có ý chí dũng mạnh, mà ý chí dũng mạnh nó hợp với cái pháp như lý tác ý, như lý tác ý nó rất mạnh, bởi vì nó trở thành ý thức lực, cái lực của ý thức. Mà cái lực của ý thức đó, nó có bốn cái lực như thần, gọi là tứ thần túc. Bốn cái lực như thần gọi là tứ thần túc. Mấy con thấy không? Cho nên vì vậy mà cái người mà nhập định không phải là ngồi thiền nhập định được, mà nó dùng cái định như ý túc, định như ý mình muốn. Ví dụ như bây giờ thầy muốn nhập tứ thiền, thầy ra lệnh bảo thịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì thân tâm thầy nó sẽ vào cái trạng thái tứ thiền, ngưng hơi thở nó sẽ vào. Mà thầy bảo phải ngồi một tháng, là thầy kéo chân thầy ngồi kiết già, nó ngồi một tháng không ăn không uống gì, thân tâm nó thầy nó phải nghe cái lệnh của thầy truyền, gọi là ý thức lực. Mà cái ý thức lực đó là do đâu mà có, nó không biết không. Hằng ngày khởi niệm này niệm kia, đi chỗ này không phải là chỗ mày, vô đây cảm thọ bảo thọ rồi đi, không có vô đây, mình cứ tác ý hoài mà nó phải thành cái lực thôi. Còn mấy con không có chịu khó tác ý, cho nên mấy con không có lực, không có ý thức lực. Mấy con muốn gì nó cũng không nghe hết. Đó là có sự tu tập của người ta, nó có phương pháp, nó có cách thức hẳn hoài mấy con. Cho nên cái sự tu tập có phương pháp, có cách thức hẳn hoài như vậy, mà sao mấy con làm người mấy con lại lơ là với Phật pháp. Nhưng hôm nay thầy thấy mấy con có duyên việc, thầy khích lệ và sắp ảnh. Làm người không, chúng ta có đủ cái quyền làm chủ sự sống chết của chúng ta mà. Tại sao chúng ta có cái quyền làm chủ sự sống chết mà để nô lệ làm cái sự sống chết làm chủ mình? Chẳng hạn bây giờ có người, có người bệnh đau muốn chết mà giờ muốn sống sống được. Hầu hết làm cái số mà bây giờ thầy nói mình ra ngoài cái nghĩa địa mà mình thấy nằm la liệt những cái đồng mặt, những người đó họ muốn sống họ đâu có muốn chết, nhưng mà làm sao sống được, họ đâu có sức làm chủ đâu. Nhưng mà cái con người chúng ta có sức làm chủ đâu. Chúng ta không tập được tưởng đời. Đạo Phật ra đời là đem chúng ta có một cái đạo lực để chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Như thầy hồi nãy nói, bệnh mình đuổi đi được thì muốn chết lại lúc nào là cũng được, đâu phải khó khăn. Bởi vì đạo Phật có cái câu tác ý rất rõ ràng, tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Thì lúc bây giờ hơi thở sẽ ngưng hoàn toàn, rồi chúng ta ở trong một trạng thái an ổn vô cùng. Giống như bây giờ mấy con nín thở một cái, trời đất ơi, hai lỗ tai mình sao nó lùng bùng, nó dè dữ vậy. Trời đất ơi, sao nghe hơi khổ sở quá vậy. Có ai dám nín thở chết không? Họ phải thắt cổ để rồi đạp cái ghế, rồi cái dây nó treo cần cổ lên. Bây giờ không biết cách làm sao, lúc bây giờ muốn sống cũng không được, hai cái chân nó hỏng đất rồi, thì chịu chết nha. Thành ra thường là người ta tự tử, nhảy xuống sông. Để khi đó nước nó mở miệng ra thì uống nước, mà không uống nước thì sao được, uống nước thì chết, thở không được phải chết. Các con thấy không? Còn ở đây á, mình làm chủ được sự sống chết, chỉ cần ra lệnh bảo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì lúc bây giờ hơi thở sẽ ngưng hoạt động và mình sẽ ở trong trạng thái của tứ thiền. Trạng thái rất an ổn, nghĩa là an ổn hơn là bây giờ chúng ta thấy ngồi thân tâm chúng ta không đau, không có gì hết, chúng ta thấy nó an đó. Nhưng mà sự thật là ở trong trạng thái nó còn an ổn hơn, an ổn rất an ổn. Do ở trong trạng thái an ổn đó đó, chúng ta mới ra khỏi tứ thiền. Chứ không khéo chúng ta ở trong trạng thái tứ thiền, 100 năm sau chúng ta ngồi đó cũng như cái gọc cây vậy. Nhưng mấy con nghĩ rằng một cái người mà ngồi thiền mà nhập định vậy, cái thân họ nó không ăn một cái gì hết, mà nó không có còn thành cái bộ xương, nó không có khô mấy con, nó đã hấp thụ ngay từ những chất bổ trong không khí mà sống. Cái thiền mà thiền diệt di tịch phát nghĩ xuống mà, nó diệt cái ăn uống của chúng ta, nhưng nó hấp thụ được cái chất bổ trong không khí, nó nuôi sống thiền mà. Đã nói thiền mình đâu có chuyện dễ đâu, phải không? Nhưng mấy con phải giữ được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự 7 ngày đêm mấy con mới được thiền. Chứ không phải mấy con ngồi thiền mà có thiền. Thường thường người ta ngồi để người ta giữ cái tâm cho nó đừng có niệm khởi, đó là ức chế ý thức. Người đó sẽ lạc vào trong tưởng. Bởi vì trong thân của chúng ta có ba cái thức hay không? Cái thức thứ nhất á là ý thức của chúng ta. Cái thức thứ hai là tưởng thức. Trong giấc mộng mấy con thấy nằm chim bao, đó là cái biết của trong giấc mộng là tưởng thức. Còn cái thức thứ ba là cái thức của cái người chứng đạo, gọi là tam minh. Có thêm ba cái thức riêng biệt rõ ràng ở trong thân chúng ta có đủ ba cái thức. Cho nên khi mà nói về cái thân ngũ quẩn á, thì Đức Phật nói sắc quẩn, thọ là các cảm thọ thôi, hành là sự hoạt động, miệng nói, tai nghe, hoặc là suy nghĩ, hoặc là đi tới đi lui, đó là hành. Sắc, thọ, tưởng, tưởng quẩn. Tưởng là chúng ta ngồi đây, chúng ta nghĩ tưởng cái này kia, hoặc chim đang bao nằm mộng, gọi là tưởng. À, sắc, thọ, tưởng, hành, hành là sự hoạt động. Thức, đó là cái thức quẩn, đó là cái thức, cái biết của tâm mình. Bây giờ trong đầu chúng ta có cái biết của tâm minh nhưng nó chưa hoạt động. Toàn bộ tất cả những cái thức này nó đều nằm ở trong cái bộ óc của chúng ta, các tế bào não. Có một số tế bào não chưa làm việc, còn một số làm việc muốn chết. Hằng ngày chúng ta suy nghĩ làm ăn, làm giàu, làm có, và cái nhóm tế bào này làm việc mệt mỏi, mình làm việc riết cái bắt đầu nó đạt, không có thấy nó yếu. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập chúng ta đánh thức cho được cái nhóm tế bào não mà tâm minh. Tâm minh để làm gì chứ không biết. Thứ nhất là túc mạng minh, để chúng ta biết trong tương lai chúng ta lát nữa có xe đụng hay không. Mà biết có xe đụng thì ai đi ra chỗ đó sẽ đụng xe mình đụng, có phải không mấy con? Có bao giờ cho nên các vị thiền sư mà bị xe đụng, bị tai nạn hoặc bị này kia đó, đều hoàn toàn không phải thiền sư. Đã thiền thì phải đủ cái tuệ tâm minh. Đã nói thiền thì tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì những tai nạn gì sắp sửa xảy ra, tức là tương lai, nó sẽ hiện trên tâm của họ, gọi là tâm minh chứ gì. Họ muốn biết thì ngay trên tâm họ thấy rất rõ. Cũng như bây giờ trong cái ly nước trong này thì mấy con sẽ nhìn thấy cái con lăng quăng hoặc là một cái vật gì bỏ trong ly, mấy con thấy hết. Thì cái tâm mấy con trong như ly nước đó. Thì bây giờ mấy con nhìn cái tâm của mình yên lặng như vậy thì vật gì mà sắp sửa xảy ra nó sẽ báo trên tâm mấy con. Đây bây giờ thầy nói thường thường con người, nó nói tâm linh mà. Sao bữa nay giật mắt có dữ vậy ta? Cái mí mắt nó giật. Thường thường hay giật mí mắt thì mấy con nghĩ chắc bữa nay có ai mà ăn đám dỗ à? Đúng khác nữa có người mời ăn đám dỗ. Mà sao bữa nay nó hồ hộ quá nhỉ? Không biết cái chuyện gì, các con đâu có biết được. Nhưng mà cái cơ thể của mấy con nó giao cảm, nó báo động cho mấy con. Thôi một lát nữa cái được một bức thư báo bà già bệnh nặng đưa bệnh viện rồi. Lật đật ba chân bốn cẳng chạy xuống bệnh viện. Mà tại sao nó biết trước vậy? Mình không biết bà già bệnh mà nó hồi hộp, nó lo không? Nhưng mà đến khi mà được cái tin cái trời sao mà hay quá vậy? Thì mấy con thấy tự thân của mấy con nó đã giao cảm được những sự kiện tương lai của mấy con rồi. Mà một người tu thì người ta thấy rõ. Tại vì sao mấy con không thấy rõ? Tham sân si là cặn cáo trong tâm của mấy con, nó đục ngầu à, mấy con làm sao thấy? Còn cái người tu á, tham si nó quét ra hết rồi. Bởi vì tham si người ta đâu còn, chữ người ta không giận, làm gì ta cũng không buồn phiền hết, cho nên nó trong sạch hết. Vậy mà tương lai cái gì thì nó thời gian ra người ta thấy biết hết. Cho nên người ta nói gọi là tam minh. Cho nên trong khi đó, đây là thầy nói cái hiện tượng để mà chúng ta thấy cái tam minh. Bây giờ nói về túc mạng minh. Bây giờ thử hỏi mấy con nghĩ cái đời trước của mấy con là ai, ở làng nào, xã nào, nước nào, chắc mấy con biết. Nhưng mấy con mà tu tập có túc mạng minh, mấy con không những biết đời trước, cách đây một kiếp, đời trước của mấy con là ai, tên gì, ở làng nào, xã nào, biết hết, nước nào. Người Tây, người Mỹ, người Úc, người gì mấy con cũng biết hết. Nghĩa là mấy con biết bản thân và nhìn mọi người mấy con biết về tương lai, về quá khứ, đời quá khứ họ là ai mấy con cũng biết nữa, chứ không phải riêng biết của mình. Đó là túc mạng mình. Thấy không, thấy chưa? Trời, tu học nó hay quá vậy, nó tu uổng quá vậy.
thầy làm được mà không lẽ mình làm được, mà mình cứ để mình ngu quá vậy, mình để mình cứ tối tâm quá vậy, bỏ hết đi, ở đời này ráng nỗ lực tu, thời gian có gì đâu.
Mấy con biết Đức Phật đã xác định như thế, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm
đâu có tu lâu.
Mấy con học mà có được cấp bằng tiến sĩ cử nhân, mấy con học bao lâu mà cần chết đi ra để lấy cấp bằng đi làm có tiền ăn chứ làm cái gì, có phải không? Còn giờ mình tu có 7 tháng xong rồi, để biết tất cả về tương lai, về quá khứ của mình như thế nào, đều biết hết. Tại sao những cái chuyện hay quá mà không làm? Quá khứ cứ lăn xăng vợ con, phải không?
Trời đất ơi, bây giờ sắp xếp
bây giờ vợ con ráng nha, tôi tu rồi là tôi về tôi đổ cho bà tôi, rồi con tôi. Các con nghe trong thời Đức Phật có ông Visakha không? Ông nói bà đó nghe Phật, vợ chồng mình đến nghe Phật thuyết giảng hay, bây giờ đó mình sẽ chia nhau mà theo Phật tu. Bà là đàn bà tu trước, tôi chịu khó tôi ở nhà tôi nuôi đứa con. Ông chịu cực, chứ bây giờ tôi đi trước bỏ bà tôi lo quá, sợ bà nuôi nó không nổi. Có phải không? Mình là đàn ông mà, tại mình mà vợ mình mới sinh con, chứ nếu không có mình nó làm sao nó sinh, thì mình phải chịu trách nhiệm chứ. Ông bị ra cài lắm. Cho nên bà nói thôi được, tôi bây giờ tôi đi trước tôi tu, sau khi mà tôi tu xong thì ông hãy dẫn con ông theo bà tu, chứ mà ông tu thì không được, ông kiếm bà khác thì tôi đập ông á. Ông nói được mà, tôi hứa với bà, tôi biết đời rồi khổ, tôi nghe Đức Phật nói rồi. Cho nên ông ở nhà ông nuôi con ông hẳn hoài hoàn toàn, thỉnh thoảng thì ông đến ông thăm bà. Sau 7 tháng tu học bà Visakha, bà chứng đạo, chứng quả A-la-hán. Ông mới nghe nói bà chứng quả A-la-hán thì ông đến ông cập vấn. Ông cập vấn bà điên liên, ông hỏi bà chỗ này chỗ nọ chỗ khác như thế nào, bà tạm lời đâu ra đó hết. Ông thấy sao bà này không, bà này thông minh quá mà không biết có đúng không. Cho nên ông đến hỏi Phật, con hỏi bà Visakha, bà trả lời con vậy có đúng không Đức Phật? Ông Phật nói ta cũng trả lời vậy thôi cũng khác, câu nào bà cũng nói vậy, thì như vậy là bà này chứng quả A-la-hán rồi gì. Thôi bây giờ bà tu xong rồi, thôi tôi bây giờ cha con tôi sẽ theo bà tu. Cả gia đình Visakha thành Phật hết, người ta đâu còn ham gì, cái đời đời quá khổ mà. Theo Phật bây giờ ba y một bát xả bỏ đi xin ăn, Phật đi xin ăn sống, mình cũng đi xin ăn sống, khỏi lo hết. Trời ơi, ông Visakha ổng đem con ổng vào đi theo Phật tu. Thì trong khi con ông Visakha thì con của Đức Phật là La Hầu La cũng vào tu, cũng còn tuổi trẻ con, cho nên gọi là Sa Di La Hầu La. Còn con ông Visakha cũng vào họ Sa Di, rồi tiếp tục tu, hai cha con cũng chứng quả một lượt nhau hết mấy con. Có cả gia đình người ta chứng quả A-la-hán trong thời Đức Phật, có gia đình của những người cư sĩ người ta tu chứng quả. Tại sao người ta lại tu Phật như vậy? Còn hôm nay mấy con thấy thầy làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, mà nói mãi rồi mấy con tu chơi chơi ở cửa rồi chạy về tới cửa trời đất không? Mấy con sợ bỏ ở nhà buồn khổ sao? Mình đi tu cho mình bền chí, mình tu cho được để ở nhà vợ con mình hoặc chồng con mình nó sẽ bắt chước, còn mình chạy về chạy tới chạy lui thôi, tôi chắc tu kiểu bà chắc tôi không được. Có phải không? Bởi vì đi tới đi lui là không bao giờ được, phá độc cư mấy con, không còn ngộ mắt tay muốn nhìn thân ý, đi ra làm sao không thấy. Bây giờ trong cái thất này mà người ta còn không có muốn cho mình nhìn cái thất người này kia, mà cái người mà người ta kiểm tra, người ta thấy mình ở thất, mình nhìn người này người kia người nọ ở trong thất, là người ta đã khuyên lên mình phòng hộ mắt tai miệng thân ý, tức là giữ gìn tâm không phóng dật. Đức Phật nói ta thành tỉnh giác là nhờ tâm không phóng dật, không phải không? Bây giờ mình cố gắng mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình đừng cho phóng dật, thì ngày một chút cứ kéo lôi nó vào. Ví dụ bây giờ thấy người ta đi ngang qua, mắt quay vô, không có nhìn ai hết, thì đó nó quay vô, nó thấy trên thân nó, thấy hơi thở của nó, rồi nghe người ta nói gì đó, tai quay vô, không có nghe người ta nói, mình cứ lôi, mình tắt ý, mình lôi riếp, cái bắt đầu ảnh quay vô thiệt, ảnh không cần nghe ai nói gì nữa, hoài nghe, có phải không mấy con? Bởi vì mình dạy cái tâm của mình riết nó quen à, mà mình cố gắng thì có thời gian thôi. Mà thầy nói thật sự, mấy con nỗ lực tu á, 7 tháng chứng đạo. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà. Nhưng mà 7 tháng chứng đạo, đó là chứng minh. 7 năm là quá tệ. Người đó là nghĩa là cái người mà quá nghiệp nặng lắm, cho nên niệm lăng xăng quá nhiều. Còn cái người mà nhẹ niệm lăng xăng ít thì người ta 7 tháng người ta chứng đạo. Còn cái người mà nghe Đức Phật nói rồi, sáng nghe nói, chiều chứng đạo là cái người 7 ngày. Có chứ phải không đâu. Một số ngày xưa Đức Vua Cha nghe Đức Phật tu chứng rồi mới sai một số các vị quan ở trong triều sai đến thỉnh Đức Phật về về nước. Mấy ông quan này ra đi để tuân theo lệnh vua để mà ra đi mời Đức Phật. Nhưng mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà ông quên mời Đức Phật luôn. Ở đó chứng đạo, sáng nghe chiều chứng đạo luôn, bỏ luôn hết chức quan chức gì, ông còn ham vợ con gì bỏ sạch. Nhà cửa lầu đài quan mà đâu có nghèo như mình đâu, bỏ hết theo Phật luôn, còn có mang ba y một bát. Còn mình bây giờ mấy con cứ nghĩ coi, nghe thầy nói rồi có ai dám ba y một bát không? Sợ đi xin người ta cười. Mà người ta làm quan mà người ta đi xin người ta không sợ cười, còn mình thì sợ sao không? Mấy con cứ nghĩ trời đất ơi, tôi làm ăn như vậy mà bây giờ tôi đi ra tôi ôm cái nón như vậy, tôi lợi trước nhà họ tôi đứng tôi xin nghe sao cũng nhục nhã tôi quá. Có bài mấy con cái nhục của mình chứ cái không giải thoát lắm. Cho nên mình nghĩ rằng bỏ hết đi xin ăn, người ta chửi mắng vui vẻ, người ta nói có tài có chân không biết đi làm ăn. Mấy con có nghe cái đời sống của La Hầu La không? Khi ông vào theo Phật tu rồi, ông ôm mình bác, ông đi xin, đi ra nít mà, đi ra đường lợi sinh, bạc tay mà đánh. Lào lắm, lần đầu tiên chạy về khóc lắm, thôi con không tu nữa bà, ồ con không tu nữa Phật, tu gì mà đi xin ăn mà đánh con, bị thấy nít mấy. Mà nít cứ đứng lại nhà mà cứ cầm cái bị mà đưa như thế này thì chúng đánh cho nước chạy mất chứ sao. Không hiểu không? Người lớn thì người ta không dám đánh chứ con nít đánh hả? Cho nên La Hầu La, Đức Phật nói chính cái chỗ đó con mới tập tu nhẫn nhục. Người ta đánh thì mình đi lên chỗ khác. Trăm năm mười người có người thấy nít ta thương, con cứ bền chí con tu hạnh nhẫn nhục. Cho nên mới La Hầu La có cái tên là mật hạnh. Cái hạnh mật, con hiểu không? Đọc cái gương hạnh đệ tử của Đức Phật rất tuyệt. Mà thầy đọc cái chú Sa Di Lào La thì thấy cũng thương cũng tội, mà rất hay. Được con Phật mà Đức Phật không có nuông chiều, đi xin ăn như các vị tỳ kheo khác. Con nít thì khó xin lắm. Nhưng rồi cuối cùng thì chứng quả già chết trước Đức Phật. Trước khi mà La Hầu La chứng thì mẹ của La Hầu La cũng chứng đạo. Hai mẹ con đi chứng đạo, đồng thời hồi mình tu đó thì hai mẹ con đi đến Phật xin tu. Thì mẹ của La Hầu La đó thì đi đến lãnh đạo chúng nghi, cho nên La Hầu La tách lìa ra làm sa di theo Phật, không được mẹ chăm sóc như còn hồi còn mẹ. Nhưng bà Gotami bà cũng thương con, nhưng mà trên cái con đường tu tập thì ái cái sử phải đành cắt bỏ. Cho nên con mình sao cũng được, miễn có bên Phật thì được. Do đó thì La Hầu La gặp nhiều cái gian khổ trong đời tu hành của mình, nhưng đều vượt qua và chứng đạo. Khi La Hầu La tu xong rồi chứng quả A-la-hán thì La Hầu La xin Đức Phật, xin mẹ cho con nhập niết bàn. Thì bà mẹ chấp nhận và Đức Phật chấp nhận, La Hầu La thì tịch liền tức khắc. Sau khi tỳ tịch rồi thì bà Gotami cũng xin Phật mình cũng nhập niết bàn. Thì bà Gotami cũng nhập niết bàn, hai mẹ con thì chết một lượt. Có ông Phật còn ở lại lâu thôi. Rồi các đệ tử của Đức Phật như ông Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất đều xin Phật nhập niết bàn. Chỉ có ông A Nan nó là
Cái
là sống 120 tuổi Phật nhập diệt xong rồi thì Amanam là người đi sau cùng hết. Thì Đức Phật 80 tuổi thì ông Na Nang phải ở lại 120 tuổi, ông Na Nang 80 tuổi như thế. Nhưng mà ông A Nan ổng sẽ còn sống thêm nữa để mà ổng độ chúng sanh. Nhưng ổng thấy cái duyên nó hết. Duyên nó hết, ổng đi ra ổng dạy, đọc cái bài kệ Phật ổng giảng rồi. Thì có một vị sư khác cũng đem cái bài kệ đó ra đọc trật. Đọc trật cái bài kệ đó. Kiến giải ra dạy sai ra. Thì ông A Nan nói: thầy sư dạy như vậy sai, không đúng. Phật hồi đó dạy như vậy vậy. Thì cái ông thầy nói: ông bây giờ 120 tuổi rồi, ông lú lẫn, ông nói bậy bạ. Ông A Nan vậy đó. Ông nói thôi duyên mình thôi, tới đây mình đi là thôi, người ta đâu còn nghe mình nữa đâu, thôi ông ra đi. Nghĩa là ông tự tại ông ra đi mấy con. Ông thấy cái duyên nó hết rồi, ông nói mà người ta cãi ông thì ông biết là hết. Cho nên thầy cố gắng, thầy cố gắng, thầy dạy với con tu, chọn lấy một số người để tu chính, để làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Thì chừng đó thầy đã đi vừa rồi. Con biết đó là cái nhiệm vụ của thầy mà giờ đã chưa chứng. Thầy tin rằng thầy cố gắng sẽ có người chứng đạo. Và hiện giờ thầy đang tìm một vài người được ở gần bên thầy để buổi tối buổi khuya khi thầy đi quan sát, thầy thấy từ cái chỗ mà phá hôn trầm tùy duyên đi kinh hành, hoặc cái chỗ mà lường biến hoặc thế này đi khác, thầy nhắc nhở để sắp tấn cho những người đó họ vượt qua những cái khó khăn của nghiệp, của nghiệp đời của họ, để rồi cuối cùng họ thành tựu được thì họ sẽ tha thế thầy, họ dạy đạo cho mấy con. Đó là thầy xong. Thầy mong cái điều đó con, chứ lỡ mà thầy mà có ra đi rồi mà không có người chứng đó mấy con, thì Phật pháp nó sẽ mất rồi mấy con. 2500 năm sau bây giờ thầy mới dựng lại, thì mấy con thấy cả một cái hệ thống Phật giáo bây giờ đâu phải ít người. Nhưng đâu có biết đường, con đường nào mà làm chủ sinh già bệnh chết. Không biết pháp nữa. Cái bài biết pháp thì kinh sách, những kinh sách mà để lại chúng ta có những cái bài pháp dạy chúng ta biết cách tu làm chủ sinh già bệnh chết. Còn bây giờ đọc lại cái tạng kinh nguyên thủy của Đức Phật, của Hòa Thượng Minh Châu dịch á, thì chúng ta mới thấy có pháp như lý tác ý. Có cái bài kinh Lậu Hoàng có như lý tác ý: lậu hoặc chưa sanh nó không sanh, đã sanh mà đã sanh thì bị diệt. Nghĩa là lậu hoặc nó đã sanh rồi thì mình tác ý thì nó bị diệt. Thì trong kinh nguyên thủy lời Đức Phật dạy của các tổ thì dạy sai hết, không có cái bài kinh nào mà các tổ dạy đúng. Đức Phật dạy bảo ly dục ly ác pháp thì các tổ dạy ức chế ý thức. Bây giờ dạy cũng như Tịnh Độ bảo mình niệm Phật, cố gắng niệm Phật để nhất tâm bất loạn, thất nghiệp nhất tâm bất loạn, kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Nghĩa là khi mình ức chế cái ý thức, mình không còn vọng tưởng nữa, thì mình sẽ thấy chư Bồ Tát và thánh chúng hiện ra trong cái cảnh giới cực lạc. Cái đó là cảnh giới tưởng rồi, đúng không? Phải con thấy rất rõ, đó là các tổ dạy. Còn bây giờ thiền thì ngồi lại để làm gì? Ngồi lại tréo chân lên, bắt đầu ngồi đưa hơi thở để ức chế ý thức của mình. Trong khi Đức Phật dạy mình ngồi lại để quan sát xem qua từng tâm niệm của mình khởi lên tác ý đuổi. Hai cái nó khác xa. Cái này ly dục ly ác pháp là đuổi. Thọ bây giờ ví dụ như có cái tâm niệm khởi ra, bây giờ sao đói bụng muốn đi kiếm cái bánh ăn đây. Có phải không? Giờ này sắp sửa trưa rồi, nó muốn ăn bánh ở đây. Thì bắt đầu được, lát đúng 10 giờ 11 giờ mới ăn cơm thì ăn, chứ bây giờ không được ăn phi thờ. Mặc dù ăn cái bánh không có tội lỗi gì đâu, nhưng mà như vậy là phi thờ không đúng. Bắt đầu mình ra lệnh mình cấm nó đi. Mình tác ý như vậy đó, mà cái ý của mình tác ý mình nói vậy thì nó không có ăn phi thờ. Nó còn thấy chưa? Rồi một lát nó nghĩ thấy cái sành này dơ quá, thôi đi ra quét cho sạch sẽ. Giờ này không phải là giờ quét sân, mày ngồi đây mày chơi chứ mày đi ra là mày không được. Đó cũng là tác ý mấy con. Một ngày không biết bao nhiêu lần mấy con tác ý chuyện này tới chuyện khác. Và cứ tác ý như vậy thì mấy con sẽ có cái ý thức lực. khi mấy con tác ý nó ly dục lẽ pháp ấy, nó bất động yên lặng, ra mấy con cái ý mà mấy con tác ý, ý thức lực mấy con tác ý đó, nó trở thành cái lực rồi, nó mới ngồi im lặng được rồi nè. Các con hiểu chưa? Chứ mấy con đừng có chết nó đi không có được, để tự động nó hết, nó ly dục nó hết rồi, mà nó chưa ly dục bây giờ ức chế nó xả ra nó cũng còn dục. Cho nên mấy con thấy thiền sư ngồi thiền thì hay lắm, ngồi nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là giữ tâm bất động mà biết giọng liền buông hết vọng tưởng rồi bắt đầu xả ra bình thường, cái họ nói tiếng nói thì sanh tầm ầm lên. Có hai mấy con mà bây giờ bữa nay sao bây dọn món ăn xong ta ăn dở quá vậy, đó là cũng ngon dở rồi, thấy chưa, nó cũng bị sai đi cái dục rồi đó, chứ đâu phải là nó mình ngồi thiền mình giỏi lắm. Sự thật ra đúng là mình tu sẽ được giải thoát ngay liền, đạo Phật nằm thực tế. Bởi vì thầy dạy mấy con có một cái câu như thế này để cho mấy con thấy tâm bất động. Khi chuyện gì đến với mấy con cứ nhắc thôi, tâm bất động, đừng có để tâm đậm. Có vậy thôi, mình nhắc có nhiêu đó thôi. Chuyện gì đến cứ nhắc hoài. Mới đầu nó còn đến chuyện này chuyện kia chuyện nọ, sau đó nó đến. Có một câu một, đừng có tu nhiều. Được tu hít thở, hơi thở này, hơi thở kia, hơi thở nọ, an tịnh thanh hành, tu hít thở vô, an tịnh thanh hành. Đó là để tập cho những người, người ta bỏ bát quan trai, người ta chưa biết, người ta chưa có thầy hướng dẫn. Người ta bỏ bát quan trai, người ta tập, nào đi thanh hành, nào kia nọ, thân hành niệm rồi này kia. Còn mấy con biết là một pháp duy nhất, chế cũng một pháp đó. Ai làm gì làm, cứ tâm bất động, thanh tạng. Có vậy thôi thì mấy con sẽ thấy được cái tâm vậy thôi, mà ngày nào nó cũng thấy bình an vui, nó không có buồn phiền, nó không có giận hờn, nó không có lo lắng, nó không làm muốn làm giàu nghèo gì hết, thì đó là vậy thôi. Rồi tiếp tục cứ có niệm thì tác ý, mà không niệm thì ngồi chơi, đợt vẻ quá tu vẻ nó. Nhưng không có nghĩa là ngồi chơi mà không làm công việc đâu mấy con, cái giờ lao động mấy con làm tới cái giờ nó côn, mấy con cứ đi mấy côn, mấy con không phải nó tôi bây giờ tôi tu mấy con, nhưng mấy con nó côn, mấy con biết cái hành động của mấy con này do gạo này, lấy gạo này do gạo, mấy con theo ý, chứ đừng có ngồi do gạo mà nghĩ cái chuyện ở đâu đó, thì không được, có phải không? Do gạo mình biết do gạo tức là tỉnh giác ở trên cái hành động đang làm cái công việc đó. Bây giờ vô lấy cái nồi nè, biết mình đang vô lấy cái nồi, cái tay giơ lên lấy cái nồi như thế nào, làm sao múc gạo nước đổ vô như thế nào, sao mấy con biết hết. Đó là tập tỉnh giác trên thân hành niệm, trên cái hành niệm, trên cái thân hành niệm. Có vậy thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình xong hết rồi ngồi chơi, tâm có niệm gì thì cứ đuổi đi, nó vậy thôi. Thì không bao lâu mấy con sẽ chứng đạo. Mấy con chứng đạo, mấy con nói bây giờ để tin cái tâm mình nó yên lặng rồi, để cho mình thử coi bây giờ mình thấy thầy không nào. Vừa nói cái có thầy yên lặng bước vô cửa. Tại sao hay quá vậy? Cái từ trường, cái hình ảnh thầy nó hiện ra liền tức khắc mấy con. Cái dục, ý túc của mấy con muốn cái nó có. Mặc dù là mấy con ở thành phố, ở bất cứ một cái nơi đâu, ở Đồng Tháp, ở bất cứ nơi đâu mà mấy con khởi muốn cái là nó hiện ra liền. Bởi vì cái từ trường nó phủ khắp cái không gian này, chứ không phải riêng có đất nước Việt Nam đâu. Mà cả bên Mỹ, bên Pháp, bên nước nào, bên Úc đi nữa, cách xa nước Việt Nam thì rất xa. Nhưng mà khi mà chỉ cái ước muốn của mình ước muốn thì hình ảnh thầy vậy thôi. Bởi hình ảnh thầy là cái hình ảnh của tâm bất động. Mà mấy con bất động thì nó sẽ tương ứng. Mà tương ứng thì phải gặp nhau gì? Mình không nhắc nhau thôi, mà hãy nhắc nhau có đứng trước bên nhà. Tại vì nó tương ứng, nó đang ở gần bên nhau, sát bên nhau. Các con cứ nghĩ bây giờ trong cái số người chúng ta đang ngồi đây, người nào cũng có cái tâm bất động. Mà khi mọi người đều bất động, chúng ta tương ứng nhau hết. Nó hoàn, nó không phân biệt nam với nữ nữa. Nó hợp với nhau trên bất động của nó. Nhưng mà có người bất động, nó phóng cái từ trường bất động, nó đẩy ra, nó không chấp nhận. Tại vì mấy con, tôi chưa có cái đôi mắt tâm minh đó, mấy con chưa thấy những cái từ trường. Vì những cái danh từ đó là những từ khoa học, cho nên thầy tạm thời mượn nó thôi, cho nên chưa được chính xác. chúng ta ngồi đây mà chúng ta làm cái điều thiện thì nó cũng phóng ra cái từ điều thiện, mà ác nó cũng phóng ra cái từ điều thiện, mà một người nhập định nó cũng phóng ra cái từ điều thiện, chứ không phải nó không phóng cái từ điều thiện định của nó, nó phóng ra làm cái gì nó cứ theo đó, nó phóng cái thân của chúng ta nó phóng ra. Cho nên trong không gian nó dung chứa rất nhiều những cái ác mà cũng rất nhiều những cái thiện. Cho nên khi cái thiện thì nó tương ứng với nhau, nó hỗ trợ nhau, mà cái ác nó sẽ tương ứng với nhau, nó sẽ làm cái chuyện ác. Con tức giận, con la lớn thì làm như là con muốn la, bởi nó hợp với nhau rồi, nó thúc đẩy con la la rồi bắt đầu muốn đánh nữa chứ. Ác nó hợp nhau. Mà khi mà cái tâm mình nó sân mà mình dừng được đó, thì cái thiện nó tiếp tục nó dừng xuống thì cái sân của mình là nó giảm. Cho nên mấy con ráng thì tập, con về thăm thầy, dù mấy con ở đâu cũng là người Việt của chúng ta. May mắn là dân tộc Việt Nam chúng ta có một người chú được như thầy. Những sách vở của thầy đã để lại rất nhiều, nhưng nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm trong Phật pháp này. Ngày xưa Đức Phật tu chúng lập một cái tăng đồ để mà độ người tu tập, thì trong khi đó thì cái người em của Đức Phật là đem bè Đề Bà Nhật Đa cũng quậy phá Đức Phật lắm, làm cho cái tăng đồ cũng là điên, chứ không phải dễ. Thậm chí như người ta dám giết một cái người phụ nữ Bà La Môn, người ta chôn ở bên sau lưng cái tháp của Phật, người ta đổ quan cho Đức Phật, ghê lắm rồi. Mà ngày đó là Đức Phật là một thái tử, một con của một nhà vua, chứ cỡ như thầy chắc đi ở tù rồi phải không? Bởi vì tội giết người nữa. Mà bao nhiêu người đổ chứ đâu phải một người, điều là ông chứ không ai hết, ở sau lưng hết ông. Ông giết phụ nữ, ông hiếp dâm người ta, ông giết, ông chôn ở đó, súng nhau lời móc lên, rõ ràng cái thân của người phụ nữ bị chết. Thì mấy con biết không? Cho nên thầy cũng may mắn là dù sao đi nữa cũng có cái phước hơn là Đức Phật. Đức Phật ghê lắm, đọc qua những trang sử Đức Phật bằng máu với nước mắt vì chúng sanh. Thầy có dịp thầy sẽ viết lại những cái điều này để ghi lại vì chúng sanh mà Đức Phật chịu khổ. Hôm nay thầy cũng không khác bao nhiêu đâu, khổ lắm, nên con đừng có nghĩ rồi thầy giải thoát. Sự thật ra tâm thầy giải thoát thật, nhưng thầy hoàn toàn cái hoàn cảnh của thầy, cái hoàn cảnh của thầy sống khó lắm nha thầy, mà thầy vươn lên vượt lên sóng gió chứ không phải thường. Nếu mà thầy không vượt lên thì sống không nổi, nghĩa là thầy phải nhận biết bạc thì bỏ thì đi luôn. Nếu thầy không có một cái lòng thương yêu chúng sanh, không có quyền để độ chúng sanh á, thì thầy bỏ đi. Nghĩa là trước khi mà thầy tu chính xong là thầy đã nhìn thấy những cái nhân quả đó rồi, thầy muốn ra đi, chứ không phải là thầy còn ở đây. Nhưng nhìn trước nhìn sau không có người dựng lại chánh pháp của thầy, thầy đã chúng sanh tội lắm, sống trong đau khổ mà không có người chỉ cho mình thoát được. Câu thà là thầy chịu khổ một mình mà cứu được chúng sanh nhiều hơn. Cho nên thầy chịu khổ là cái giá thầy khổ chứ không phải gì thầy biết. Nhất định cái khổ của thầy mà so với một cái số lượng người mà đang chịu khổ nó không nhầm nhò. Nhưng mấy con thỉnh thoảng nghe tin này nghe tin khác thì đó là thầy đang gánh khổ cho người ta, chứ không có sao đâu. Cho nên mấy con yên tâm, đối với thầy thì không có gì, bởi vì thầy là làm chủ được thân tâm thầy rồi. Nhưng thầy thương mấy con thôi, thầy gánh vác mấy con đến cái mức độ nào đó rồi cũng phải đi mà thôi. Rồi bao nhiêu, rồi mấy ngàn năm nữa mới có một bậc tu chứng để mà ra đời, để mà giúp các thế hệ sau. Trong cái thế hệ mấy con sẽ mất đi rồi, thế hệ mà mấy con gặp được thật thì cái thế hệ mà gặp được Phật đã mất hết rồi. mãi cho đến bây giờ tất cả những cái thế hệ sau đó thì không biết chánh pháp của Phật, nó bị che phủ mất, tà pháp hết rồi, không còn đường lối tu giải thoát. Đến cái giai đoạn của thầy thì thầy mới dựng lại, thì mấy con là được phước ngay trên cái thời điểm này. Nhưng mà qua cái thế hệ của mấy con rồi mà thầy mất, mà chánh pháp nó cũng bị che phủ trở lại. Cho nên làm sao mà không mất? Cho nên những kinh sách thầy viết mà thì khắc ở trên di đá thì giữ lại hết, để cho những thế hệ sau này nó còn nương cái chỗ nó biết thôi. Chứ còn nếu mà như Đức Phật không biết, khi mà kinh sách Nguyên Thủy bằng tiếng Bali không dịch ra tiếng Việt, toàn cái tạng kinh Hán tạng hoàn là kinh Đại Thừa, không lật ra được, tìm được một cái lời mà của Đức Phật. Trong Hán tạng nó chỉ có tạng A Hàm, nhưng mà tạng A Hàm nó xem như nhiều cái bài kinh Đại Thừa trong đó, ngay cả kinh Nguyên Thủy mà vừa rồi trong cái tập Trường Bộ vừa rồi thầy gạch một số bài kinh ấy. Vì có một cái người ở bên Mỹ ấy, xin thầy cái bài kinh nào mà của Phật và cái bài kinh nào không phải của Phật thì giúp con. Thầy gạch những cái bài kinh không phải của Phật mà người ta xen vô ở trong kinh Nguyên Thủy ấy, để con bỏ cái bài kinh đó ra mà con kết tập lại những cái bài kinh của Phật. Buộc lòng thầy lấy cái bộ kinh Trường Bộ Kinh, nó hai tập, thầy sẽ gạch những cái bài kinh mà người ta xuyên vô. Trong một cái bài kinh của Phật viết như vậy đó, nó dám đưa một câu đó. Từ một câu đó đó mà nó đẻ ra được kinh Đại Thừa đó, ghê lắm đó. Nó khôn khéo đến cái mức độ mà thầy hết sức, con người hết sức, chứ không phải dễ đâu. Nó làm lệch hết những cái ý của Phật. Mà mai là thầy đủ trí tuệ để quan sát, để làm cái công việc, chứ không đủ trí tuệ thì không làm sao mà dựng lại chánh pháp. Cái hệ thống mà tinh sách là hệ thống truyền thừa, mà truyền thừa sai là chúng ta sẽ đi sai. Cho nên thầy nói thì quý vị hòa thượng đều chấp nhận, không thể nói thầy sai được. Nhưng như vậy thật sự ra thầy đang đặt bát cơm của quý vị cho nó. Thầy cũng biết, bởi vì người ta đang sống ở trên những cái phương pháp đó, đang cúng bái cầu siêu cầu an. Mà giờ thầy đặt không có cầu siêu cầu an thì họ lấy gì mà sống? Không trai tăng, không cái gì hết, làm sao mà sống được? Thầy biết rõ, rất rõ. Nhưng thầy khuyên mình cứ tu, giữ gìn giữ luật, thì người Phật tử người ta sẽ hộ trì chánh pháp bằng cái giới luật. Như ngày xưa Đức Phật sống đúng giới chứ đâu có làm chuyện mê tín. Nhưng mà Đức Phật vẫn sáng như thường. Giáo đoàn của Phật 1250 vị tỳ kheo là chứ đâu phải đâu. Đi đến đâu đó kể như là Cam Nhông phải chở gạo đến ăn đó, mới đủ chứ không ít đâu. Còn mình bây giờ nó rải rác một nơi vậy đó, 200-300 người, 500 người là cao, chứ đâu có đông. Còn Đức Phật ngày xưa đi một đoàn như vậy đó, đi qua một cái làng, một cái xã mà thất nghiệp là không có cơm ăn, phải dễ bị đông quá. Thì cúng người này mà không cúng người kia thì không được hàng. Mà trong khi đó hạn hán thì đói khổ, làm sao người ta dám cúng? Thì hôm nay mấy con ráng tu nghe lời thầy, ôm duy nhất một pháp các ý. Bất cứ có một ác pháp nào làm tâm các con bất động, làm tâm con động thì các con nhát tâm bất động, thanh thản an lạc đối rồi, tất cả đều là nhân quả. Cho nên vừa rồi cái bài thi thì thầy nói pháp xả tâm nào, còn người những người còn sống trong gia đình mà pháp xả tâm nào sẽ ghi ra cho thầy. Không có pháp xả tâm nào hết, mà các con thì nào là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng sai hết, không đúng đâu. Tức là nhân quả đó, mấy con, pháp nhân quả. Cái đầu óc mà chúng ta thấy nhân quả, mọi chuyện xảy ra là chúng ta xả được tâm. Bởi vì nhân quả, mình có gieo nhân đó thì mới có ác pháp đó. Cho nên mình vui vẻ mà chấp nhận, cứ thấy nó nhân quả. Bây giờ mấy con là những người Phật tử sống trong gia đình, cứ thấy nhân quả, đừng thấy gì. Đó là pháp đầu tiên của mấy con tu tập. Và nếu mà thấm nhuần được cái pháp đó, mà khi có đủ duyên mà con đến chùa thì mấy con sẽ tu pháp khá dễ được, giải thoát rồi nữa mà. Tại vì cái pháp nhân quả đó nó giúp cho mấy con tâm mấy con bất động, an ổn, không còn đau khổ nữa. Rồi vào đây thầy cho một cái thất thì mấy con sẽ tu khác, không còn tu nữa. Nghĩa là bước vào đây là qua cái pháp thứ hai. Pháp thứ hai không phải là nào là tứ niệm xứ, nào là tứ chánh cần ngắn ác diệt ác, không phải đâu mấy con. Pháp thứ hai rất đơn giản, thấy lỗi mình, không thấy lỗi mình. Khi mấy con vào ở đây mấy con tu, mới vào mà người ta cho mấy con cái chỗ ở, ai làm gì làm cứ thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người khác, thì mấy con được giải thoát ngay liền. Có phải không? Mấy con không có tu pháp nào khác hết, không có cần tu hơi thở này kia hết. Ngồi thí dụ như nó không có gì hết, ngồi xét thôi. Suốt ngày hôm qua hầu từ sáng tới giờ coi tâm mình nó có những cái ác pháp gì chưa, xét lại coi một cái ngày qua hoặc là buổi qua rồi, thử coi nó có những cái chướng ngại pháp gì, nó có những ác pháp gì, để rồi mình cứ xét cái lỗi mình mà. Hãy mình thấy mình có lỗi thì cứ xét, đừng có ngồi đây mà xét lỗi người khác không được, mà xét lỗi mình. Thì mấy con cứ xét lỗi mình đi, rồi mấy con thấy buổi sáng này mình nói thằng to tiếng đó, mai mốt chừa nghe được to tiếng đó. Mình nhắc vậy thì chiều mình không có nói to tiếng đó. Các con thấy chưa, chính nó là thấy lỗi mình. Bữa nay đó tức hóa là nó tiếng hoặc là chê nấu ăn gì mà vừa quá lặt ra ổ sạch, tức là mình thấy lỗi người khác không thấy lỗi mình. Cho nên do đó thấy lỗi mình chứ đừng thấy lỗi người, và cứ như vậy các con thấy lỗi mình để các con sửa lần mình trở thành người giải thoát. Hồi nãy pháp đầu tiên là thấy nhân quả đó con. Cái pháp thứ hai là thấy lỗ mình, không thấy lỗ người. Các bạn thấy chưa? Pháp của Phật nó có từng tự như vậy đó, để chúng ta giải thoát mà. Các bạn hiểu chưa? Nhưng mà khi mấy con được nhập thất, thì pháp thứ ba là độc cư. Sống phòng hộ mắt tai mũi miệng. Lúc nào tai nó nghe kêu nó vô, mắt nó thấy kêu nó vô, ý nó khởi nghĩ biểu nghĩ vô cái hơi thở, đừng có nghĩ bậy bạ. Cứ lôi nó vô phòng hộ đó mà. Ngày ngày ngồi phòng ngộ riết ảnh vô cảnh ở trên tứ niệm xứ. Không ai không, mấy con pháp thứ ba là phòng hộ gì? Mấy con hiểu pháp chưa? Nghĩa là mấy con tu nhân quả rồi. Chứ bây giờ mấy con gộp 4 năm pháp mấy con tu không được, chắc chắn là nó lộn xộn hết. Nghĩa là bây giờ mấy con đang hoàn cảnh của mấy con đang sống trong gia đình tu nhân quả. Có phải không? Bây giờ mấy con đủ duyên mấy con đến đây, nghĩa là nhân quả mà vừa tu nhân quả mà vừa tu thấy lỗi mình không thấy lỗi người thì nó lộn xộn. Cứ tu nhân quả cho nó thấm nhuần nhân quả thôi, tức là hoàn cảnh nào mấy con cũng thấy nhân quả. Khi nào mấy con đến đây thì mấy con sẽ tu khó khăn. Các con hiểu chưa? Vậy thì nó mới chuyên môn với nó đi vào cái sự giải thoát thật sự. Chừng nào mà thầy thấy ở đây bây giờ mấy con phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mấy con được rồi, nó quay vô rồi, bắt đầu mấy con thấy khắp toàn thân của mấy con, bắt đầu bây giờ tới giai đoạn của mấy con là tu tứ niệm xứ, hải ngày chứng đạo mấy con, phải không? Có lâu đâu, có lâu đâu mà tu đúng. Đầu mấy con phát pháp rõ ràng, từng pháp rõ ràng. Bây giờ sống ở trong gia đình cũng ngồi tu tứ niệm xứ, tu vậy là phải có được. Bây giờ sống ở trong gia đình cái chuyện này chuyện nọ kia không thấy nhân quả mà thấy lỗi mình, trời đất ơi, ở trong gia đình chắc nó đè đầu mình xuống vì mình thấy lỗi mình rồi không, cho nên không dám nói ai hết, nó đè đầu. Còn mình thấy nhân quả mình nhìn, nhưng mà biết nhân quả rõ ràng chứ không phải đè đầu mình được đâu. Bởi vì nhân quả nó còn đòi hỏi trí tuệ, mình chuyển đổi nhân quả bằng cách là mình tuy không cãi cọ không nói, nhưng những điều đúng điều sai mình phải chỉnh đốn. Nó khác mấy con. Còn thấy lỗi mình không thấy lỗi người, tức là tiêu cực quá, tiêu cực rồi. Cho nên thầy nó vô trong chùa rồi mới tiêu cực, chở hoài mà tiêu cực cái chúng đè đầu mình mới chở đó. Có đúng không mấy con? Thấy Phật pháp giải đâu ra đó mấy con. Không biết cách, cho nên ở hoài cũng nói tôi thấy lỗi tu, không thấy lỗi ai hết, trời đất không chết được nữa.
Còn ở trong gia đình của mình, tối tôi cũng ngồi tôi tu chú niệm xứ trên thân quán thân, trời đất ơi, tôi cao quá vậy rồi làm sao mà thành Phật nổi. Các con hiểu chưa? Cho nên thầy dạy nó Phật pháp, nó có từng phương pháp để tu tập giải thoát, chứ không phải muốn tu pháp nào tu đại. Cho nên khi mà thầy thi, thầy cho cái bài thi thử, thì thật ra quý cô quý thầy nắm không có được pháp, nói lung tung rồi đó con, không có biết pháp nào mình tu ở trong giai đoạn nào, giai đoạn nào. Cho nên nó không thấm nhuần, pháp nào cũng biết hết, nói thì pháp nào cũng rành hết, nhưng mà cuối cùng không có pháp nào chuyên môn. Chuyên môn nó mới giỏi. Cái ông thợ mộc mà chuyên môn, ông bào nó thẳng băng à. Còn ông thợ mộc không chuyên môn, bào cà cốt cây hư cái trường. Có phải không mấy con đây? Cái gì chuyên môn á thì người ta làm nó khéo, còn không chuyên môn là không khéo. Một cái ông hòa sĩ chưa chuyên môn vẽ cái mặt thầy như thế này mà ông vẽ mấy sẹo à? Có phải không? Bởi vì có chuyên môn đâu vẽ mà hay được, vẽ đâu cũng đúng được. Cho nên mình đi vào con đường cáo của đạo Phật là pháp nào phải tu chuyên pháp đó, cái giai đoạn đó phải tu chuyên cái giai đoạn đó, chứ không phải tu lung tung. Hôm nay thầy nhắc nhở cho mấy con nhớ kỹ, không có độn pháp nào tu. Nghe ở trong kinh sách thầy dạy, kinh sách thì nói như vậy chứ, nói hết chứ không lẽ mà nói rồi giấu. Có phải không? Kinh thì người ta viết ra, người ta nói hết, bao nhiêu pháp ta nói hết. Mình đọc hết rồi bắt đầu tu, nghe pháp cao chừng nào lại muốn tu mau chứ, còn nghe pháp thấp lại bỏ chứ không muốn tu chứ. Tham quá tham, có phải không? Hoàn cảnh của mình đang trong gia đình mà tối ráng thức dậy để rồi tu tứ niệm xứ, thì thầy nói thì như là mấy con tham ghê lắm, muốn làm Phật sớm, Phật không thể nào được. Nhớ những lời thầy dạy rất kỹ. Thôi đến đây thôi nhé, thầy về. Có phải không? Thôi nhau thầy thưa hỏi gì nữa không? Không. À bây giờ mấy con yên tâm nghe thầy mà tu thôi. Có gì đâu, cần gì phải hỏi. Cái gì mấy con hỏi thầy biết cũng bị nhân quả hết, không có gì thật. Thầy dạy rồi, bây giờ có hỏi thầy, thầy cũng nói đây nhân quả thôi, có gì. Có phải đúng không?
Dạ.
À, học rồi bây giờ mới trong đầu mới nghĩ ra nhân quả thế nào thế nào để mình thanh lọc nó nè. Rồi con.
Có mấy vị thường đến chờ đậu mà thấy hai cái vị trường sư chết rồi, còn lẽ là được tăng như vậy, không hiểu rõ vậy xin thầy.
À, con nói về ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Hà Nội chứ gì, có ngoài chùa đậu đó gì phải không? Để lại nhục thân rồi đó. Ở Việt Nam mình thì có hai nhục thân, còn ở bên Trung Quốc á, Lục Tổ Huệ Năng để lại nhục thân, ngài Hám Sơn để lại nhục thân, và ngài Từ Hàng để lại nhục thân, rất nhiều người để lại nhục thân. Đó là con đường thiền Đông Độ. Họ lạc ở trong không tưởng mấy con, họ ức chế ý thức của họ. Cho nên mấy con tu thiền mấy con thấy như Hòa Thượng Thanh Từ dạy, nhiếp vọng liền buông. Giọng là cái niệm khởi trong đầu chúng ta gì, buông sạch thì chúng ta lọt trong tưởng sao? Mà lọt trong tưởng rồi mà nó chưa sâu á thì mình còn xuất ra được. Nó sâu quá rồi xuất ra không được thì bắt đầu ngồi riết thì nó khô, cũng như cái thây ma khô, cũng như con khỉ khô chứ có cái gì. Không hay ho gì cái chuyện đó, có thành Phật được không? Ông tiếp tục khi mà ông bỏ nhục thân ông như vậy trong cái không, thì ông lọt trong cái không, khi đó đó ông sẽ tiếp tục tương ưng đi tái sanh luân hồi, rồi gặp tạo pháp nữa. Bởi vì gieo cái duyên nào, cái nhân nào thì phải quả nấy thôi, làm sao chạy khỏi. Ông tu đó, ông tạo cái duyên đó thì ông sẽ gặp pháp đó nữa, có gì hơn. Cho nên ở đây mình tu chánh pháp theo Phật là phải thật sự Phật, còn theo tổ thì bao giờ cũng lọt trong đó đó, trong cái không tưởng. Không tưởng tội lắm, thầy ra thăm người thân Vũ Khắc Minh bị cái trường hàng. Thật sự ra mấy ông làm những người viết tu, nhưng tôi nói chứ thì thật các ông không còn nghe mà. Ông đã tái sanh luân hồi nhiều kiếp rồi, nhưng tôi rất thương thương mấy ông. Lúc mấy ông tu không có cái người tu theo Phật hướng dẫn, cho nên mấy ông không biết được. Chứ mấy ông biết đường là mấy ông là cái người đã chứng đạo, đi mấy ông quyết tâm.
Còn những người mà không quyết tâm, như Hòa Thượng Thanh Từ dạy với bao nhiêu người mà không quyết tâm tu cầm chừng chơi thôi, chứ làm sao mà lọt trong không được. Đâu phải dễ, muốn nhập không tưởng đâu phải dễ mấy con. Phải diệt cho hết vọng tưởng mới nhập, chứ đâu phải chuyện dễ. Chứ còn mà niệm lai sanh ra vô vậy đâu phải dễ vô không. Nó đâu phải dễ, bởi vì công lao tu hành rất vất vả, rất cực. Mà nó đạt được những gì đây? Bởi vậy thầy là một vị thầy, thầy dạy mấy con, thầy chịu trách nhiệm. Nếu mấy con nỗ lực tu, thầy phải chịu trách nhiệm trước cái công lao của mấy con, trước cái sự sống của mấy con. Mấy con là con người, thay vì để mấy con sống ngoài đời thì nó không lợi ích cho người khác, thì ít ra nó cũng lợi ích cho bản thân mấy con. Còn mấy con vô đây mấy con tu, mấy con làm sao có lợi ích cho mấy con, phải không? Cho nên vì vậy mấy con bỏ cuộc đời là thầy phải có trách nhiệm. Trách nhiệm của thầy phải dẫn cho mấy con đi tới cái chỗ mục đích của mấy con, làm chủ sinh già bệnh chết. Sau khi muốn chết muốn sống như thế nào, đầu tiên thầy dạy cho mấy con làm chủ cái tâm của mấy con. Ai nói gì tâm con sẽ bất động. Kể đó thầy dạy mấy con già cả không đau nhức, không lục cộm. Kể đó thầy dạy mấy con làm chủ mình. Mà không những hiện, phải đợi khi mà làm chủ, mà ngay bây giờ mấy con theo thầy, thầy dạy cách thức mấy con sẽ làm chủ mình. Họ bệnh mấy con đuổi đi, không cần phải đi bắt mấy con. Gan dạ có chết thầy bồi thường. Nghĩa là mấy con đau bệnh mà thầy bảo bây giờ nó nằm đó tắc ý cho thầy, chết thầy bồi thường thân mạng. Đừng có sợ. Do đó những người mà không sợ họ qua hết những cái bệnh ngặt nghèo đều là họ vượt qua được hết. Còn mấy người sợ đi thôi, thầy nói mấy con sợ quá, tức là mấy con tự buông pháp. Thì làm sao thầy có cứu con được.
Thầy cho con
nhờ con câu tiếng ngọc đó.
Con xin phép thầy, xin con có cái câu pháp hướng để mà như thầy dạy thì tâm bất động thì đó được rồi. Những cái câu pháp hướng để mà làm chủ cái bệnh để đuổi cái bệnh thì con có nghĩ ra cái câu này không biết có được không thầy?
Đâu, con cứ
để nhìn. Thân khỏe mạnh tôi biết tôi hít vào, đẩy lùi bệnh tật tôi biết tôi thở ra, thì mỗi một ngày con tập cái câu đó có được không?
Được, cũng được. Cái đó là mình nương vào hơi thở để mình đẩy lùi bệnh được. Bởi vì trong cái định niệm hơi thở thì nó có dạng an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết. Hằng ngày cái thân của mình á, mình cứ nhắc cái câu đó thì nó sẽ an ổn mà nó không bị bệnh đau đó. Cho nên vì vậy mà con dùng cái câu đó, thì cái mục đích của câu đó thay vì an tịnh thì con lại nhắc nó để cho nó sẵn sàng, và thân khỏe mạnh nó thì cũng như an tịnh cái gì, để nó không còn bệnh đau cái gì. Có vậy thôi. Thì cái đó là cái phương pháp mà Đức Phật để kết hợp 19 cái đề mục của hơi thở để giúp cho mình tu, để giải quyết thân tâm của mình. Ví dụ như tâm mình nó nghĩ ngợi lăng xăng chuyện này, no rồi chuyện kia, thì Đức Phật cũng dạy cho mình an tịnh tâm hành. Còn cái tâm mình hay sân thì quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết tôi tới ra, thì hít vô thở ra hơi cái tâm sân đi mất. Thì cái mục đích để mà đối trị những cái khổ đau thì qua định niệm hơi thở nó có đó. Cho nên thầy mấy con dùng cái đó không có sai chút nào, đúng không sai đâu.
Nhưng mà lúc đó con cũng có tưởng tượng thêm, dù mình tưởng mình hít vô là mình đem cái không khí trong lành vô cái thân thể mình thở ra mình đẩy những cái bệnh đau ra ngoài, là lúc đó con có tưởng thêm nữa thì
được phải... có không sao, cái đó là cái tưởng mà tưởng thật. Cũng như bây giờ bây giờ Đức Phật cũng dạy chúng ta tưởng, thí dụ như cái thân của chúng ta nó đâu có hôi thối đâu, nhưng mà Đức Phật dạy thân bất tịnh, tưởng ra cái thân này nó bất tịnh, nó hôi nó thối, nhưng mà nó đâu có hôi. Nhưng mà sự thật nếu mà chúng ta chết để qua hôi thối thật, có phải không? Cho nên bây giờ chúng ta tưởng ra chứ nó chưa có thật sự hôi thối. Để con hiểu, bây giờ mình tưởng hơi thở hít vô, tưởng hơi thở hít ra, thở ra để đẩy lui, thì cái đó được thôi, đâu có gì, nó thật. Nó thật, dùng cái lực đẩy của hơi thở bằng cái sức tưởng của mình. Cho nên trong cái thời gian mà tu như vậy đó, là còn ở trong gia đình của mình để đối trị những cái khó khăn bệnh tật. Còn khi mà vào tu người ta sẽ không cho mình dùng tưởng dùng ý thức lực mà đẩy, chứ còn không dùng tưởng. Mà dùng tưởng là chỉ tạm thời ở trong gia đình của mình, với cái tưởng nó hoạt động rất là đặc biệt. Nếu mà để mà chúng ta đi sâu vào tưởng thì chúng ta trở thành những nhà ngoại cảm. Những người mà các con nghe những nhà ngoại cảm về, thường là những người mà họ đi tìm hài cốt những liệt sĩ rồi đó, là ngoại cảm. Rồi nó ngoại cảm là như có linh hồn người đó chết nhập họ, đó là ngoại cảm. Nó tạo, bởi vì cái tưởng của nó tạo ra. À, bây giờ nó đến nó giao cảm, cái tưởng nó đến đó. Con thường thường con hoạt động, con dùng tưởng nó sẽ hoạt động được rồi. Tức là nó bắt đầu nó hoạt động được. Thì nó vô cái khu này, cái bắt đầu cái tưởng con không biết gì hết đâu. Nhưng mà cái tưởng con nó biết đó. Nó giao cảm có cái người thắt cổ chết ở trên cái cây này đây nè. Nó giao cảm nó biết đó. Thì bắt đầu nó hiện ra cái hình. Nó hiện ra cái tưởng của con, nó hiện ra cái hình cái người đó đó. Thắt cổ, treo cổ, toàn ten con. Thấy con hỏi, con hỏi mấy người mà ở gần đây, cách đây 5 năm có một người thắt cổ chết ở trên cái cây này có không? Họ nói có, đúng đây. Trời, lúc bây giờ con trở thành nói gì họ cũng tin hết. Họ này sao họ biết rõ như vậy, ở đâu có đến đâu đó. Thì con thấy cái tưởng của nó hoạt động, thì con trở thành nhà ngoại cảm, nó giao cảm. Rồi con thấy nó hay đó, tức là con trở thành những cái con người mà đi làm cái chuyện thôi thầy nói thôi hết nói rồi. Nó trở thành đồng cốt nữa con.
Dạ, vậy thưa thầy, nếu mà con làm việc là thường xuyên thì nó có tạo được ý thức lực không ạ?
Không, bởi vì con dùng tưởng.
Vậy là giờ thôi con bỏ, con cứ nhắc thôi được.
À, cứ nhắc thôi, chứ con dùng tưởng mà.
Mà đẩy.
Đẩy đó thì coi như là bị dùng tưởng.
Dạ, mình nhắc thì lâu ngày nó sẽ có ý thức lực.
Nó ý thức lực, mình nhắc rồi cứ phải càng nhắc thì cái ý thức nó càng mỗi lần nó thêm một cái lực một chút nhỏ cứ thêm hoài có mình ta nhắc đến khi mà nó thành tứ thành túc, tức là bốn cái lực như thần thì chừng đó. Chứ còn con mà dùng tưởng thôi rồi cái ý thức của con nó bị cái tưởng rồi, cái ý thức nó không còn thành lực, mà cái tưởng nó thành lực. Nó lực tức là nó hoạt động, nó giao cảm dưới những cái hình ảnh, những cái từ trường nó còn lưu lại trong không gian. À, đến đó những cái hình ảnh nào đó nó lưu lại, nó báo cho con tự con nói ra, nó khiến con nói ra, như có người linh hồn nhập con nói. Thành ra con trở thành những cái nhà mà lên đồng nhập cốt mất. Thành ra nó nguy hiểm lắm con. Con vậy chứ tưởng mà nó hoạt động rồi thì thầy nói nguy hiểm lắm. Nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà người ta tưởng tốt chứ thật ra đối với thầy rất lo. Như cô Bích Hằng cô bị chó điên cắn, cô bình thường vậy đó, cũng như bình thường cô đâu có biết gì đâu. Nhưng mà chó điên cắn tức là cái nọc chó điên đó nó cắn cổ. Cho nên nếu mà cổ với người bạn cổ thì cái người bạn cổ bị nọc chứ đi chết, còn cổ là còn sống. Mà lại bây giờ cổ lại khác, là tại vì cái tưởng của cổ nó đang nằm bình thường, nhưng mà cô này đã có cái duyên dưới tưởng nó hoạt động. Trước kia cô, trong cái đời trước cô đã có từng luyện tập về cái tưởng rồi. Còn cái cô bạn của cô Bích Hằng không có luyện tưởng, cho nên tưởng nó không có hoạt động, cho nên bị nọc chứ đi mà chết. Còn cô đã có luyện tưởng, cho nên cái nọc của tưởng, cái nọc của chú điên nó ngắm vào thân của cổ. Do đó nó thấy tưởng cổ nó hoạt động ngay liền, nó chế ra một chất đề kháng chống lại cái nọc chú điên, cô thoát chết. Mà bởi khi mà nhờ nó chế ra thì tức là nó hoạt động. Nó sống dậy rồi, cái tưởng nó sống dậy. Bởi vì nó chế ra, nó đang bị cái nọc chú điên, trong cái cơ thể cô nó bị nọc chú điên. Nhưng mà cái tưởng cô đã có tập luyện nó rồi, cho nên bây giờ nó hoạt động được. Hồi đó nó hoạt động ít thì cô chưa thấy gì hết. Nhưng bây giờ nó hoạt động mạnh lên, nó chế ra một cái chất đề kháng, nó chống lại nọc chứ đi, cô thoát chết. Nhưng mà cô thoát chết bây giờ nó hoạt động mạnh rồi, cho nên bắt đầu bây giờ cô mới nhìn lên bàn thờ, cô mới thấy người này người kia chết ngồi thế. Và bây giờ con mắt của nó lại khác rồi, nó không còn hồi xưa nữa. Con hiểu không? Cho nên cổ mới lạ lùng, cổ mới nó sao lạ. Rồi một cô đi ra cái Gò Mã, cô thấy người ta ngồi trên lớp nóc nhà. Còn sao bây giờ tôi kỳ vậy? Nhưng mà riết ban đầu thì mới đầu thì cô nói cô sợ, nhưng mà sau dần nó quen rồi,
nhìn đâu cô cũng thấy ma được hết à, cũng quen rồi. Còn bây giờ mấy con mà cứ nhìn đâu mà cũng thấy ma, mà ban đêm mà trời chật giờ tối thì chắc là cũng không dám đi đâu. Có phải không? Còn đằng này mình ban đêm mình thấy bụi cây đó, mình tưởng tượng ra ma chứ sự thật đâu có ma. Còn cô này thấy thật đó, bị cái tưởng cô nó hiện ra, nó hoạt động, cho nên cô thấy thật. Cho nên do như vậy đó mà bắt đầu cô mới đi làm nhà hoài cảm, mà cô đi tìm hài cốt liệt sĩ. Nhờ đó một cái số, có một cái số người chứ không phải riêng cô Bích Hằng đâu mấy con, một số người như anh Nhã nè, như anh Liên nè, có một số người người ta có cái trạng thái của tưởng, nhưng mà người ta không biết tại sao người ta làm được cái chuyện đó, mà có nhiều người không làm được, mà người ta làm được mà người ta không biết tại sao người ta làm được. Nhưng mà không ngờ trong thân chúng ta lại có cái tưởng đó. Chỉ có thầy giải thích, mà không có từ gì mà để mà thầy giải thích cho người ta hiểu rõ hơn. Bởi vì thầy dùng cái tưởng là tại vì ở trong thân của chúng ta Đức Phật đã gọi nó cái tên tưởng, cho nên thầy không cách nào khác hơn. Cho nên nó dùng tưởng thì người ta cứ ngỡ mình ngồi mình tưởng, mà cái ý thức của mình tưởng cũng được, chứ nhưng mà không ngờ là nó có cái tưởng riêng của nó. Trong thân chúng ta có năm quẩn sắc thọ tưởng. Sắc quẩn là mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tất cả những cái hiểu cứ biết cái này kia nghe thấy đó, nó thuộc về sắc quẩn. Mà cái tưởng quẩn của chúng ta đó thì trong chim bao mình nằm thì cái sắc quẩn này nó ngủ mà. Con mắt là lỗ tai rồi này kia ý mình nó đâu có nghĩ nữa, nó ngủ thì cái tưởng này nó hoạt động, cho nên cái tưởng quẩn. Không hiểu không? Cho nên trong thân mình nó có cái tưởng quẩn. Nhưng mà khởi giờ thì có ai nói ông Phật nói, mà bây giờ ông Phật nói thầy dựa vào đó thầy giải thích, thầy thấy họ cũng ngơ ngẩn lắm. Họ nói thầy đặt ra, thầy bác mấy cái người mà họ làm cái chuyện ngoại cảm đó này kia, chứ thật đúng là ông Phật đã biết được trong thân chúng ta tự hành thân ngũ. Khi chúng ta chết rồi không còn một vật gì ở trong thân ngũ này, cho nên con người không có linh hồn. Nhờ ông Phật, chứ còn mình thầy nói chắc là không có ông Phật nói chắc họ không tin thầy đâu. Cho nên thầy mới biết cái thế giới siêu hình không có, tức là không có linh hồn. Thầy biết là cuốn sách thầy xin phép không được đúng không? Người ta không cho, người ta nói thở giờ ai cũng có linh hồn hết, giờ thầy nói không có linh hồn thôi thiên hạ. Họ nghe không có linh hồn chắc họ hết cũng bái. Nhưng mà sự thật ra không có linh hồn. Nhưng mà làm sao giờ từ ngày xưa người ta truyền thừa lại cho mình có linh hồn, giờ nói cái sự thật mình nói thì người ta không tin nè. Rất ủng thầy của mình. Cuốn sách thầy viết nó không nhiều, nhưng mà xin phép chưa, để chờ coi Đức Ân nhà có cái ông nhà xuất bản nào mà họ gan dạ họ dám cho thì mình xin được, còn họ chưa dám cho thôi. Cũng như trong một cái cuốn sách thầy viết, muốn tu chứng đạo, đạo Phật có đường lối riêng không bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác, đó là một cuốn sách cũng đang xin phép mà chắc chắn là các họ cho sẽ đụng vào đây. Đó là cái cũng khó không phải dễ, bởi vì đạo Phật nó riêng, nó không phải là cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an. Mà giờ sao lại đạo Phật lại có cầu siêu cầu an? Cho nên cái cuốn này thầy thấy chắc cũng gian nan mới ra đời. Đó là cái khó. Rồi thầy còn viết một cuốn nữa, muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào. Thầy viết ra thì in phát cho mấy con cũng mỏng mỏng vậy thôi, chứ không dám viết nhiều. Thế mà mấy con có đủ duyên thì mấy con có được tập nữa đọc, chứ còn chờ thầy viết xong tu thì xin phép rồi thì thầy mới phổ biến ra, chứ còn không phổ biến được. Như không phổ biến người ta bắt tậu mình không được, thôi tại vì mình phải biết pháp luật của nhà nước mà, không biết pháp luật sức khỏe. Thầy nói không cho là không đủ duyên, mà thời này không đủ duyên thì cuốn sách này nó chờ thì sao, con cháu mình đủ duyên nó sẽ xin phép nó in chứ có gì đâu. Ví dụ như bây giờ cái ông cha nó lên làm nhà giám đốc nhà xuất bản tôn giáo đi, ví dụ ha, nói tới chuyện ông con truyền thừa ông con lên, ông con ông bây giờ ông học khoa học rồi ông về với trời cuốn sách này hay tôi cho phép, ông cha ông bị ảnh hưởng ông không cho phép, tới ông con ông cha ông xuống trước ông con lên cho phép,
thì cái thời của nó là phải cái phước của tụi nó có chứ gì. Cho nên thầy đó sắp hẹn không bao giờ mà không được phép. Đời này không được phép thì đời sau con cháu thầy được phép rồi. Bởi vì nó thực tế, nó khoa học mấy con, chứ đâu phải thầy nói mơ hồ đâu. Thôi hôm nay thì về mấy con, thấy không?
Thầy hỏi tâm sức khỏe của sư gia hạnh.
Sao con?
Con muốn hỏi tâm sức khỏe của sư gia hạnh.
Sư gia hạnh đó con, sư gia hạnh tu cũng khá lắm con. Tu khá tốt, sư rất là khỏe. Thầy cho giữ độc cư, đừng có đi tới đi lui ở trong cái pháp cũng sát bên này đó. Vừa rồi thầy có gặp, thầy có thi thử thì sư cũng có làm bài, những cái bài của sư đó thì nó chưa có chính xác lắm, nhưng mà nhờ kỳ này thì hướng dẫn kỹ lưỡng lại, do đó mới thấy được cái lỗi của mình để sửa được. Thầy cảm ơn con đã gửi được thăm chú.
Dạ con là chị đây là cũng trong quê
vậy ha. Coi như là sư gia hạnh là nỗ lực tu lắm, ráng tu lắm. Thầy cũng hy vọng rằng có một người tu chứng mà trong đó thì có sư gia hạnh. Các con yên tâm, sư sẽ về quê, khi mà chứng xong là sư về quê á.
Còn một điều nữa con thắc mắc là cũng như theo thể lệ hồi nào giờ là những người mà hướng thiện tu giữa có một bông trái trà quả đồ cũng xuyên suốt lắm, nhưng mà qua cái pháp môn của trưởng lão thì thấy trưởng lão có nhắc có thì như vậy thì con và thầy cái nào là nên làm và cái nào là không nên làm.
Nói chung là bông hoa trà quả, bông là một cái con của một cái cây, không biết cái cây gì mà nó lên cái bông á là con của cái cây đó, mà người ta nở cắt con của nó để lìa mẹ nó để đem kinh cúng Phật thì nó là cái gì đó. Còn hoa quả là để cúng dường cho những người tu, người ta ăn chứ không thể ăn cái đó. Phật đã tịch rồi còn đâu mà ăn đó. Con có lòng mà nghĩ đến những người tu, người ta sẽ ngày một bữa cơm, rồi bữa nay con đem một số hoa quả đến cúng dường thì người ta sẽ chia đều ra người mỗi trái cam hoặc một cái quả gì đó cho mọi người tu, điều đó là lớn cái cúng Phật. Rồi cúng rồi đem xuống rồi con cũng ăn rồi thì cũng phước báo đâu có gì đâu, Phật đâu có ăn cái thứ đó nữa. Cũng như thầy bây giờ còn sống với con cúng thầy có ăn, nhưng mà mai mốt thầy bỏ thân này rồi mời thầy theo đâu có ăn nữa rồi. Cho nên hoa quả, hoa thì mấy con đừng cắt mấy con, nó đẹp đối với đôi mắt mấy con, nhưng mấy con thấy con bướm bướm nó không thấy đẹp đâu mấy con, nó thấy đó là thực phẩm, nó là nước người, có phải không mấy con? Nhưng mà con thấy như những cái gì đó mà như con bò, con trâu nó có thể ăn được, nó lại nó thấy là thực phẩm chứ nó đâu có thấy đẹp đâu. Cho nên vì vậy mình nghĩ là mình dưng cái đó để làm đẹp thực phẩm cũng thật, đừng có nghĩ cái điều đó sai. Mình thấy đẹp người khác thấy đẹp đâu, mình thấy đẹp người khác tốt hơn á, là mình phải làm một cái gì cho nó thật. Cho nên ví dụ như bây giờ thật là con sẽ mua quả trái cây con cúng dường cho quý thầy quý cô tu học, đó là cái thật, cái Phật không ăn đâu. Còn bông hoa thì không ăn cúng, dù cái hoa nào đi nữa, hoa thọ hoa này kia, trời ơi thầy lấy khi mà trong cái dịp Tết mà cắt những cái con thọ đem đến cái hương, người ta trần để rồi người ta cắt con của nó đem đến chợ bán cho chúng ta, đem về chúng ta chưng lên mặt đẹp đẽ gì, ra đi vô nó bằng nước mắt của người mẹ phải lìa. Thử hỏi bây giờ mấy con có đứa con nè, mà thầy bắt thì đưa cho người khác, hoặc thầy đem đứa con để bàn thờ, mấy con ngồi mấy con khóc, mẹ con mà lìa nhau mà đau khổ cho, mấy con nở lần nào. Mình tư duy suy nghĩ một cái cây ấy, chứ nó không nói, nhưng mà nó cũng có cái cảm, nó cũng có cái sự sống, nó có cái sự sống. Cho nên ví dụ như bây giờ mấy con chặt một cái nhánh lá, thì nó rời khỏi mẹ nó, thì mấy con sẽ thấy cái những cái lá nó lành hơn, nó đang khổ đó. Nó thì rõ ràng làm sao mà cái nhánh đó mà chặt lìa nó, mẹ nó ra, bây giờ nó đang tươi tốt đó mà chặt nó lìa rồi, làm sao mà nó tươi tốt được? Nó lành cái lá nó héo lành, nó lành thì nó khô rồi. Mình cứ thấy cái tình cảm của
theo cái bài pháp hôm nay này là con đã nghe, thì con muốn hỏi lại thầy một câu hỏi này. Thầy nói về chứng đạo, vậy thầy nói con như là dưới thời Đức Phật, các vị đã đến với Đức Phật thì chỉ nghe một thời pháp là chứng đạo. Thì con mới suy ra là bây giờ cũng rất nhiều người đến nghe thầy mà tại sao chưa chứng, thì con muốn hỏi là cái chứng đạo dưới thời Đức Phật của các vị đó với chứng đạo như thầy giảng khi nào, tức là khó khăn khi nào phải có đủ bảy, tức là đủ năng lực bảy giác chi rồi mới có cứ là lúc khi đấy mới đạt được chứng đạo. Và như vậy mà ngày xưa các vị nghe chứng đạo thì nhanh quá một thời pháp của Đức Phật là đã đạt được tu đà hoàn và đạt dần dần đến a la hán. Thì xin con xin hỏi này là cái sự chứng đạo của thời xưa và cái ngày nay nó khác nhau ở cái chỗ nào không ạ? Mà bây giờ thì khó quá là một cái. Ý thứ hai nữa là vì sao thầy mà cái lớp huân tu cũng là có lẽ phải đến vài chục năm nay rồi nhưng chưa có người mà tuyên bố sanh đã tận và hạnh đã thành, chưa thấy có ai. Chúng con rất trông đợi như thế, thì thầy có thể là giải cho chúng con được hiểu là lý do cái thời buổi ngày nay tại sao tu chứng đạo khó thế, là nó bởi vì những cái nguyên nhân gì? Thì qua cái kinh nghiệm thầy giảng dạy, thầy có thể nói cho chúng con biết.
Thầy nói cho mấy con biết. Hồi nãy thầy không nói là các quan nó có vợ có con giàu có nhà cửa, nhưng mà khi đến nghe Đức Phật nó bỏ cái lẽ, không còn kiếp vợ kiếp con kiếp gì hết. Mà người ta bỏ vậy người ta còn, người ta quyết tâm rồi, cho nên vì vậy mà sáng nghe chiều người ta chứng đạo, tức là sáng người ta nghe người ta bỏ rồi, chiều người ta có đủ thứ hình thức. Còn mấy con có làm được không? Bây giờ thầy nói tâm bất động không phải là thực sự là chứng đạo, vậy phải giữ tâm bất động. Người ta nói mình phải tiệm tu, phải tu từ từ, thì tại con bỏ rồi không được, con phải tiệm từ từ. Bây giờ đó mình muốn mà rời khỏi gia đình của mình thì phải sắp xếp vợ con ở nhà, phải lo cho con cái đi học sao, bao nhiêu tiền của gửi ngân hàng phải báo cho vợ con này kia, tức là phải tiệm tu từ từ. Đó là cái giai đoạn của mấy con. Còn cái giai đoạn của Đức Phật mà thầy nói đó, đâu phải mà mấy ông quan đó họ khác chúng ta đâu, họ cũng nhà cửa cũng đủ thứ cuộc sống của họ hết, cái đời sống họ nhiều. Thế mà nghe Đức Phật rồi không chịu về, mà trong khi vua cha sai đi mà lại cãi lệnh vua cha nữa. Nó còn thấy một là nếu mà trở về đó, mà nếu mà bây giờ đó mà không về đó, mai mốt gặp vua cha thì vua cha sẽ truyền lực tử hình đó. Thế mà còn không sợ đó, lẽ ra cái lệnh vua dữ lắm, còn ngày xưa mà không biết không kiếm mà đâu có dễ đâu. Thế mà mấy ông quan này khi nghe Phật rồi không về, coi lệnh vua không ra gì hết, cái sự giải thoát của người ta đến mức rồi đó. Cho nên sáng nghe, bởi vì thầy nhắc đến các vị quan thì mới đã, để mà thầy so sánh chúng ta là những người đâu phải quan. Thế mà chúng ta bỏ không được, còn mấy ông quan này là tại sao bỏ được? Trong cái thời Đức Phật là như vậy. Còn cái thời của thầy như vậy ai cũng biết, thầy tu luyện biết sắc như vậy. Thế mà người ta nghe chơi thôi, thế người ta không quyết tâm. Người ta quyết tâm người ta bỏ hết. Ở đây thầy đã cất từng cái thất cho người ta ở. Mưa nắng không có khổ sở. Còn thời Đức Phật không cất một cái thất nào hết. Bỏ rồi phải đi ngồi dưới bóng cây, phải chịu mưa chịu gió chứ chưa phải. Thầy cũng nghĩ trước kia, thầy cũng nghĩ bây giờ mình thành lập cái tu viện để giúp cho người ta tu á, mà như Phật thì trồng một cái rừng trà, thì thầy kêu cây đó là cây liễu thiền. Cho nên cái tu viện bây giờ con thấy vô nó cái rừng trà mát mẻ lắm. Thầy nghĩ rằng không cần thất gì hết, thế mà khi ngộ rồi thì ở dưới gốc cây mưa gió cày nó chết rồi. Nhưng thầy thì là nhưng cái ý chí mà nghị lực mà người khác vô trong này mà sống kiểu này, một sống không này, đó là thầy thấy đời hai con người quý hóa, nghị lực quý hóa. Thầy lên Hoàng Sơn thầy ăn rau thầy sống này. Còn ở đây thầy cho họ ăn rau họ sống nổi này. Nghĩa là thầy phải đi hái lá rừng thầy ăn mà thầy sống. Còn họ bây giờ cắt rau đồ ngon đàng hoàng, nhưng mà phải có cơm thì con đủ biết. Con người bây giờ bỏ đạo thì ham chứ không thì không ham, nhưng đời bỏ. Còn thầy thì bỏ cả đời sống của mình, chết bỏ. 9 tháng ăn rau con biết xanh lè, còn chết bỏ. Đói khát nó làm mệt nhọc, chứ đâu phải như con sữa muốn ăn ra cây rừng sống đâu phải chỉ vậy. Cơ thể mà đã ăn cơm có người đâu phải vậy. Chỉ có người gan dạ mới làm được điều. Mà thầy nói đạo Phật chứng đạo là phải ra chứ nhắc ra. Cho nên mấy con nghĩ rằng khi mở gần thầy là mấy con cặn nhiều thôi, chứ không phải là ở gần thầy xuống dưới. Ở gần thầy chừng nào mà tu cao chừng nào là mấy con bị thân thấp chừng đó. Như vậy thì con hiểu chỗ thầy muốn trả lời.
Thầy cho con hỏi thêm một câu này. Thì trong những bài pháp mà thầy giảng về cái bài kinh pháp cũ của Đức Phật, thầy giảng là tâm tạo tác, tâm đứng đầu các pháp, thì ở đây thầy giảng là tâm là ý thức của con người. Theo một bài pháp khác thầy giảng là ý thức nó thuộc về một trong sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức. Thì thầy bảo ở đây ý thức này không phải là tâm, bởi vì nếu như ý thức này là tâm thì nhãn thức cũng là tâm, ý thức cũng là tâm hay sao đó. Thì cái này cho nên cái chỗ này con đang phân vân thì
con chẳng đâu chưa hiểu câu này đó. Thầy sẽ giải thích về chữ
này
đó. Tâm như thế nào, ý thức thế nào? Chữ tâm á là gồm sáu cái thức của chúng ta mới gọi là tâm, còn cái ý thức là một ở trong cái tâm của chúng ta thôi, không thể nói ý thức là tâm này. Cho nên thường thường người ta cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ cái này kia là tâm, sai. Được. Cái tâm của chúng ta có mắt tức là nhãn thức, tai nhĩ thức, lỗ mũi tỷ thức, lưỡi thiệt thức, thân chúng ta cảm nhận, thân thức, ý thức, sáu thức mới gọi là tâm chứ. Chứ đâu có thể, chữ tâm có thể gồm chung nó là sáu thức. Cho nên gọi là sắc quẩn, thân ngũ quẩn chúng ta sắc quẩn. Sắc quẩn thì nó có sáu cái biết của nó, mà sáu cái biết của nó mới gọi là tâm. Chứ không thể nào mà tâm chỉ có cái ý thức không có được, sai. Phải hiểu chứ, rành chỗ này mới được. Chứ còn khéo lúc thằng không biết cái tâm là cái ý, hoặc là cái ý là cái tâm, còn mắt cũng là cái tâm sao được. Mắt là mắt, thức nhãn thức là cái biết của mắt. Bây giờ cái biết của mắt là như thế nào? Thấy cây nó xanh, tươi, héo, vàng, úa là con mắt thấy, chứ đâu phải cái ý thấy được. Có phải không? Âm thanh nghe sau cái con mắt, cái nhãn thức không thể nghe âm thanh được, mà nhĩ thức mới là nghe âm thanh. Cái phận sự anh làm việc đó thì anh phải nghe thôi. Ai nó to, nó nhỏ, nó lớn là lối gì đó thì cái lỗ tai anh nghe. Có phải không? Mà nó sáu cái thức trong đó. Bây giờ anh nếm cái miếng nó mặn lạc thì cái vị giác của anh biết, chứ đâu cái lỗ tai anh biết mặn lạc được, con mắt anh biết mặn lạc được sao? Cho nên vì vậy mà tất cả những cái này đó gồm lại gọi là tâm. Cho nên cái tâm gồm chung. Còn bây giờ con ngồi con nghĩ cái này kia là ý thức chứ không phải là cái tâm. Cái ý thức của con làm việc. Cho nên ý dừng lại, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Trong kinh Pháp Cú nó, cái ý nó sẽ dẫn tất cả mắt tai mọi người tận ý được hết. Bây giờ con mắt nhìn ra, quay vô, ý bảo mà, ý làm chủ mà, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà, bảo vô, tai cũng nghe, quay vô, đó là ý mà. Còn thấy là cái ý mà làm chủ mà dẫn vô, Có phải không? Đức Phật biết rõ nó làm chủ ở trong sáu cái biết này, lấy nó mà dẫn nó vô, mà nó tạo thành ý thức lực. Chứ có ai nói nhãn thức lực bao giờ? Có phải không? Mấy con thầy hiểu chưa? Không có bao giờ ai nói nhĩ thức lực, không bao giờ nói gì nữa, mà ta nói ý thức lực. Cái lực của ý thức, chứ không thể nói lực của con mắt được. Nó chỉ ra lệnh cho con mắt quay vô, chứ còn không có được ngó đâu rồi. Đó là cái ý thức lực. Nhưng mà tất cả sáu cái biết này gồm là nó có cái tên chung là tâm. Chứ anh nói cái ý thức anh là tâm tôi không chịu. Anh chỉ nói ý thức của anh là ý thức thôi, chứ không có nói là tâm. Nghe chỗ nào cũng truyền lệnh đều hết, tưởng là tâm thống thái. Bảo ý thức anh có biết màu vàng không? Anh phải truyền lệnh qua con mắt của anh mới biết đó là màu vàng đỏ. Nào con hiểu chưa? Đúng rồi. Bởi vì nói chung là trong vấn đề Hán tự, mà chúng ta chịu ảnh hưởng của Hán tự của Trung Quốc nhiều, nhất là Phật giáo Việt Nam không triển khai theo cái chiều hướng của dân tộc của chúng ta, của ngôn ngữ của mình, mà triển khai về Hán. Đọc kinh sách Phật giáo toàn bộ Việt Nam đều là danh từ Hán. Cho nên bây giờ mà thầy ngồi lại thầy viết cái cuốn Tổ chức các giới đàn, toàn bộ nói hoàn toàn Hán tự. Thành ra rất là khó sửa đổi cái Hán tự trở thành cái ngôn ngữ của Việt Nam. Lòng xót thương, đó là tiếng Việt Nam. Từ bi lân mẫn, tức là Hán tự. Còn thêm từ bi lân mẫn, cái người mà thăm Hán chào thầy, mà người Việt mình thì nghe nó khó. Cái người mà bình dân nghe từ bi lân mẫn không biết nói gì cả, nhưng mà lòng xót thương thì họ hiểu. Có phải không? Cho nên thầy đang làm cái vấn đề này. Việt Nam là phải dùng ngôn ngữ Việt Nam, không có dùng Hán tự. Gặp vấn đề bởi vì Việt Nam có ngôn ngữ rất dài, không nghèo, nhưng mà chúng ta cứ xen ở trong đó Hán tự, chúng ta chịu ảnh hưởng của các thầy tổ của chúng ta. Chúng ta không phải bài bác chúng ta, nhưng chúng ta phải có tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có, chúng ta đừng có dai mượn ngôn ngữ ngoại quốc làm cho mình. Con ngồi đi căn phòng con. Con yên tâm đi, thầy sẽ giúp đỡ con. Thầy không bỏ đâu. Con viết một bức thư nói cái hoàn cảnh đó, thầy sẽ trả lời trong đó. Con sẽ đọc bức thư thầy, con sẽ biết cách con chuyển nhân quả. Nó là chuyện riêng gia đình con. Thầy sẽ giúp đỡ con. Thầy cảm thông được cái điều đó. Thầy giúp đỡ. Con viết bức thư đó, nói hết cái hoàn cảnh, cái tâm của con như thế nào con nói. Thầy sẽ từng đó thầy viết được. Trong bức thư đó không riêng con đặt mình, làm cho thầy
tại vì lần đầu tiên con lên đây nhưng con cũng muốn biết đôi chút thầy như thầy truyền đạt lại cho con biết là như cha mẹ một người lớn đã mất rồi tại sao mỗi nhà phải cúng cơm, cái đó là có lợi hay là có hại, hay là cần làm hay là không cần làm. Mà điều thứ hai nữa là Nhưng những người lớn tuổi khoảng sáu mấy bảy mươi rồi, khi mà rảnh rỗi đó, rồi ví dụ mình có thể đọc những cái câu gì để cho nữa già mình sẽ bớt nhẹ nhàng, để khi lúc qua lâm chung á cho nó được nhẹ nhàng. Ha, là những người như con chưa được tu là làm như vậy, như những đọc những câu gì để nữa cho mình già lớn tuổi như mấy cô vậy đó. Mấy cô của con á, ví dụ như lớn tuổi rồi, như lúc lõi rảnh nó nằm trên võng rồi, muốn đọc những cái gì để cho lúc già mình bớt khổ, hoặc là lúc lâm chung mình đi được nhẹ nhàng, hoặc là như thầy đã thành đạt được mới làm được điều đó, hay những người phạm như con làm được.
Làm được hết, không có người nào làm không được. Cái gì mình không tập thôi, mình tập thành thói quen, mà cái thói quen mà thói quen giải thoát thì nó giải thoát, mà thói quen không giải thoát rồi nằm đó. Mặc dù mình nằm đó mà mình không có biết hóa, nó nghĩ ngợi điều này điều kia, nó rất là khổ lắm. Bây giờ sức khỏe mình yếu đuối, mình làm được nhiều như là con cái, nó bỏ mặt mình à. Đứa nào cũng lo đi làm hết, nó đâu có ở đó không đâu mà nói chuyện với mình. Thành ra nó còn buồn, tuổi nó đủ thứ hết à. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khó pháp rồi, là những người già người ta sống mình, người ta rất khỏe. Mà
mình có cần, ví dụ như là học hay là những cái câu
cần, không có cần, có câu người ta
chỉ sẽ... để những phiền não ra khỏi tâm trí mình.
Rồi, đẩy phiền não mà nó lúc nào nó cũng giữ điều gìn được cái tâm nó thanh hạ. Trong cái khi đó mà con cần biết không biết thư thầy viết mấy chữ về, theo đó mà con tập nhắc nhở những người đó. Nếu đưa bức thư của thầy ra thì những người đó theo đó họ sẽ tập lợi ích cho bản thân họ rất nhiều. Bởi vì pháp Phật là pháp để giúp cho mỗi cá nhân đều được giải thoát.
Không, vậy là ví dụ như giờ đi ra trong đoàn có một gì của con hỏi lại xin vô thắp một tầng. Rồi ví dụ như cái câu hỏi này của con mắc nữa thầy dạy dùng lời nữa, thầy gửi cho cô
con cũng được con, được con không sao đâu.
Với lại con hồi nãy con nói khi mà cha mẹ hoặc ông bà lâm chung rồi là cúng hàng ngày đó, có làm thì tốt hay là không,
đó là cái phong tục truyền, chứ còn là thật sự ra nó không có nghĩa, không có ai chết rồi ăn, có linh hồn đâu mà ăn. Nhưng mà người ta cứ nghĩ có linh hồn chết rồi đó, mình tới giờ đó mình đem bắt luôn. Thầy khuyên như thế này nè, đừng có làm cơm hoặc là ba chén cơm tới lên trên bàn thờ. Trên bàn thờ mình để cái hình để tượng trưng để cho mình nhớ ơn mà thôi. Còn trong cái bữa ăn của mình á, mình nhớ rằng bởi vì mới chết á, từ cái ngày mới chết cho đến 3 năm nó mới nguôi quay là 3 năm mãn tang đó. Thì trong những ngày mới đó, mình xới một bát cơm để một bên ở trên cái mâm cơm với mình, cũng như cha mẹ còn sống đang ngồi ăn với mình. Ba má gì ăn cơm có vậy đủ rồi. Rồi mình ăn tự nhiên, coi như là người thân mình chưa có mất, nhưng mà sự thật họ đã tái sanh mất rồi, không còn nữa. Nhưng mà cái tình cảm của chúng ta nó còn giống như đây. Chúng ta mời bác con này là cái tình cảm của chúng ta, chứ không phải là cái gì. Chứ không phải người kia, họ chết, họ theo nghiệp, họ tái sanh mất, chứ họ ở đó ăn cơm của mình. Cho nên mình phải hiểu, hiểu cho nó đúng cái lý, nó đúng sự thật. Cho nên cúng mà đem cúng này kia là người ta cứ nghĩ có linh hồn, cho nên vì vậy mà làm cái này kia rồi đến làm tuần này kia rước thầy rồi cầu siêu đồ, siêu cái gì nữa mà siêu, chết đây sinh kia rồi chứ ở đâu siêu chứ được đâu siêu. Nghĩa là theo nghiệp, cái nghiệp thiện nghiệp ác nó đã theo nghiệp nó thành ra một đứa bé rồi, còn đâu nữa mà siêu.
Thầy nói vậy thì con suy nghĩ như vậy có đúng không thầy? Cái này con suy nghĩ là cái người mất rồi, dù cái của cải của người đó hoặc là cái người con hay người thân của gia người đó đem đi làm từ thiện, lại làm từ thiện làm gì đó, rồi nói cái tâm hồi hướng về cho cái người đã mất, thì như vậy cái người đã mất đã đi tái sanh rồi, thì khi đã ra một cái chúng sanh rồi đó thì họ cũng có thể họ vui buồn theo cái mà mình ở đây mình đã hồi hướng. Dù chẳng hạn mình làm điều tốt thì cái người mà đi tái sanh rồi đó họ sẽ gặp được nhiều may mắn. Còn nếu mà mình đây mình lấy cái của cải đó mình đi làm những cái điều xấu thì cái người đó đã đi tái sanh rồi sẽ gặp những cái chuyện không may mắn. Đúng. Thì không biết con suy nghĩ gì có đúng không?
Đúng rồi, bởi vì khi mình sinh ra ở trong gia đình này nó được đầy đủ, không? Mà bây giờ cái của cải của cái người này đã mồ hôi nước mắt họ làm ra ở khi họ chết họ để lại, thì những người này đem của cải này đi làm cái chuyện ăn như bài bạc hoặc làm cái chuyện gì ác đi, thì không ngờ là cái người này đã do của cải để lại để làm ác, làm khổ người khác. Thì cái người này đang ở trong cái gia đình cha mẹ đang đầy đủ nhau, bỗng dưng mẹ chết hay trong khi còn ẩm vậy mà mẹ chết, thì mấy con nghĩ sao? Đứa bé đó khổ không? À, ông cha ông phải giao cho người khác nuôi, người gì nuôi, chắc gì mà thương bằng người mẹ đâu. Thì đó là để lại dự ác, thì cho nên vì đứa trẻ này nó đã tái sanh nó phải chịu cái quả đó chứ sao? Con hiểu không? Còn bây giờ ví dụ như con nè, con là con của cha mẹ mình mất rồi, bây giờ đó mình cố gắng mình giữ gìn giới luật của Phật năm giới thôi, không cần gì nhiều, và đồng thời mình bố thí này kia, thì cha mẹ mình đang ở trong, đang sanh ra ở trong cái gia đình nghèo, nhưng mà trúng vé số hoặc là người nào giúp đỡ có nghề nghiệp, cha mẹ của cái đứa bé này bắt đầu cũng giàu có lên, trời đất ơi, nuôi con xin ăn đi học đầy đủ, từ cái chỗ nghèo mà nó đi lên cái chỗ giàu là do cái thiện mà mình đã chuyển, cho nên nó có sự nhân quả tương ưng với nhau, cho nên sống trong gia đình mấy con cứ lấy nhân quả mà chuyển biến thay đổi, đừng nghĩ là người mất mất đâu, không phải đâu, người mất là cái người có nhân quả với mình mới làm cha làm mẹ mình nè, làm con làm cái mình nè, bây giờ nó mất đi rồi thì cái nhân quả nó còn với mình, thì tình thương mình còn mà, thì nhân quả nó còn, mà nhân quả còn thì phải lấy thiện mà chuyển cái nhân quả để giúp cho cái người mất đó được an ổn, được hạnh phúc. Vậy là mình đền đáp công ơn.
Vậy còn siêu làm cây tăng, khi tới cúng dường quý thầy làm cây tăng để hồi hướng về cho người đó thì là gieo nhân gì vậy?
Họ nói là gieo nhân ác đó, mê tín đó, nó mù quáng rồi không, nhân ác đó, tức là dai nợ đó.
Mà tại mình không biết.
Bởi vì mình cứ nghe vậy đó, mình trai tăng rồi mình cúng dường cầu khấn hai cứ được, đem tiền ra coi như là quan bỏ.
Vậy là cái người đi tái sanh cũng
không, không hưởng được gì hết. Mà không được lại còn gặp cái mê mê tín nữa.
Vậy như hồi xưa là bố con cũng làm phần làm tự quẩy hết cả
tháng
hả, chứ con một phần âm.
Thầy cho con hỏi thêm thế này, thì cũng là cái ý này, thầy nói rằng con người chết đây sang kia, vậy thì bây giờ con lấy một cái điều thực tế trên hành tinh này để con hỏi như này là Phật giáo Tây Tạng có vị Đại Bảo Tháp Vương bây giờ đang hiện là Đại Bảo Tháp Vương thứ 17 và Đà Na Lạt Ma thứ 14 đang hiện tại hiện thế, thì con xin thưa thầy là nói là nếu mà Đại Bảo Tháp Vương thứ 17 là nói ngài mất năm 1981 và đến năm 1985 mới sinh lại đó, và bây giờ năm nay ngoài 20 tuổi, còn ngài Đại Bảo Tháp Vương 14 đã được giải Nobel hòa bình của thế giới và hiện đang ở cái Phật giáo Tây Tạng, thì con xin thưa thầy là các vị đấy có đúng thật là những người kế tục của Đại Bảo Tháp Vương 16, 15 hoặc là Đại Bảo Tháp Vương 13, 12 trở về trước?
Nhưng mà con muốn nói như vậy là có nghĩa con muốn nói như thế này nè, cái ông Lạt Ma đó ổng có tu cái sức tỉnh giác không? Nếu ổng tu sức tỉnh giác của ổng thì ổng tái sanh ổng sẽ mang theo cái sức tỉnh giác của ổng, cho nên khi mà ổng còn nhỏ ổng sanh lên ổng nói, thì tại vì ổng tỉnh giác ổng mới nhớ được ổng nói, còn ổng không tỉnh giác như bây giờ con biết đời trước con là ai không, thì tức là con không có tu tỉnh giác. Còn ông này là ông Lạt Ma, ông phải tu tỉnh giác chứ sao? À, thì ông tu tỉnh giác ông phải nói đời trước ông được chứ sao? Cái chuyện đó là chuyện thường. Con hiểu từ tiền muốn nói gì rồi. Nó tại sao ông Lạt Ma ông nói được, còn tôi không biết gì hết. Ông mới sinh lên có 5-10 tuổi mà ông nói chuyện ông ở ông Lạt Ma thứ mấy. Tôi làm sao? Ông này ông chưa có biết ông Lạt Ma đó ra như thế nào mà sao ông nói được? Ở làng nào xã nào ở đâu bên Tây Tạng á, mà giờ ông sinh bên Úc á mà ông mới được. À, là tại vì ông này đã tu tỉnh giác, ông Lạt Ma này tu tỉnh giác, bây giờ ông sanh ra một cái người hoại bất nào đó mà giờ ông mới có 5-10 tuổi ông nói được, ông nói ông là ông Lạt Ma tên gì, bây giờ đưa qua bên Tây Tạng mà hỏi có ông đó vừa chết bao lâu, nói chuyện đó chuyện thường, bởi vì tu tỉnh giác, pháp môn của Phật nó có đàng hoàng mà, nó không giải thoát mà nó chỉ được sức tỉnh giác. Thì bây giờ con chết rồi con không phải tiếp tục tái sanh luân hồi, nhưng mà tái sanh luân hồi con đâu có biết đâu. Còn ông này ông lại biết, tức là ông đã tu tỉnh giác, có gì đâu mà lạ, có gì đâu mới mẻ đâu. Đối với thầy thì thấy đó là chuyện thường. Mình tại thiếu tỉnh giác, còn người ta có tỉnh giác. Mà giờ ổng là ông lạc ma thì ông phải tu tỉnh giác thôi, chứ không thể nào mà ông thiếu tỉnh giác được. Nhưng mà có nhiều ông lạc ma chưa hẳn đã làm được. Không phải tỉnh giác, không phải chuyện dễ tu đâu. Tỉnh giác là như hồi nãy thầy nói nè, con lặt rau biết lặt rau nè, con nấu cơm biết, đó là tỉnh giác của con này. Con đi con biết con đi, đó là khởi sự tập tỉnh giác. Sau khi mà chuyên vào thì người ta sẽ cho mấy con tu vào pháp tăng này. Mấy ông lặt ma khó tu pháp tăng này, bởi vì nói tỉnh giác mà tái sanh. Chú bé mà lên nói là thầy chỉ pháp thân hành niệm thì mấy ông làm được cái chuyện nó quá dễ. Ông Phật đã nói rồi, chứ đâu phải ông già. Đâu có gì mới mẻ đâu. Mà cả thế giới xôn xao còn thấy lạ chứ. Chứ đâu phải, họ thấy kỳ lạ. Tại sao cái ông, cái đứa bé này
đang nhà chỉ có tiền pháp, chưa có thể pháp.
Chưa,
tái sinh là đâu có tái sinh, tức là
làm gì mà chấm dứt được.
Dạ, vậy thì sư Nhất Hạnh hiện nay đang ở Làng Mai đó là dạy về tỉnh giác không?
Dạ, tỉnh giác. Thì bây giờ cũng còn tái sinh hoài hoài, nói vậy thôi, chứ đâu có làm sao chấm dứt được.
Cái pháp môn của tôi thì sư Nhất Hạnh là pháp môn tỉnh giác.
Thì tỉnh giác, thì tập tỉnh giác. Mà đúng thì nó tỉnh giác, mà không đúng là không tỉnh giác đó. Chứ không phải tỉnh giác là dễ đâu, có pháp đàng hoàng. Tu mà theo thầy Nhất Hạnh chưa chắc đã được tỉnh giác. Bởi vì còn mê. Trời đất ơi, thầy thấy cái hình ảnh báo chí mà đăng cái đoàn đi như vậy là khoe khoang, như vậy là danh. Làm sao tỉnh giác, còn mê, mê trong danh. Chính thầy Nhất Hạnh non lá rồi, đi một hàng vậy. Trời đất ơi, về Việt Nam đến ra mình cứ tỏ ra thời gian lâu rồi mình phải về đây là giải thoát như thế nào chứ. Khoe cái lực lượng của mình như vậy là rõ ràng là danh quá danh, còn gì mà tỉnh giác. Đang mê chứ sao tỉnh. Mình phải hiểu chứ, phải không? Thôi bây giờ, bây giờ thầy trao đổi, thầy xin về với con. Chứ bây giờ để mấy con nghỉ.
Dạ, bà thầy, con cho con hỏi một điều
rồi.
Là ở chùa Pháp ở đâu có ông sư cầu nguyện cho hòa bình đó. Ông đi một lại, ông bước một lại rồi từ Nam Chí Bắc. Bây giờ thì có lẽ ông đi tới đầu cả gì đó.
Có lẽ là ông này ông thần kinh rồi mấy con. Bởi vì chúng sanh là tạo nghiệp do chính mình, không có người nào gánh mà không có người nào lại nữa hết. Nghiệp của chúng sanh. Cái đó ông nói ông khùng rồi. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thấp bước lên mà đi, chứ không bao giờ mà ba bước lại lại cho hết tội của chúng sanh bao giờ hòa bình thế giới đâu được. Phải không? Nếu mà ông lại hòa bình thế giới thì giờ hòa bình rồi, đâu còn chiến tranh.
Con xin thầy lưu chữ ạ, à. Con thời gian của thầy hết rồi, có không đóng tiền ạ.
Con với thầy gặp một lần cái chuyện này, con xin thầy tặng cho một con một cái cuốn sách
như thế. Được. Để lát nữa, con ăn cơm rồi phải không con? Rồi mới về hay là gì đi? Về. Nếu ở trong này có cuốn sách mạng đâu, đem cái cuốn lòng yêu thương cho nó chứ, có một cái căn bản nhất, cho cái lòng yêu thương.
Những ngày thì ở đây thì con thấy là thầy có hai cái hình ảnh của Hồ Chí Minh với lại Đức Phật. Thì con thấy là con hỏi thầy là cái ý nghĩa như thế nào, cũng là cái thứ vấn đề thứ hai là như là hiện tại bây giờ là khi mà thầy nói chuyện với thầy, con chào là Phật đã thấy được với Hồ Chí Minh, thì tất cả mọi người đều đối với con không được cái tôn giáo, thì con hỏi là cái sự tương đồng giữa đạo Đức Hồ Chí Minh và Đức Phật là làm thế nào để tất cả mọi người
bây giờ nói về vấn đề mà thật sự ra thì vấn đề mà Bác Hồ là một cái người công lao với đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam, nhờ có cái tinh thần mà đuổi giặc chịu gian khổ của Bác Hồ. Mà đất nước hôm nay chúng ta là những người con cháu của Bác cũng được bình an mà sống trong cái hoàn cảnh đất nước độc lập tự do, không khéo chúng ta không khó tập hợp ngồi gì là xuống đất. Một đất nước độc lập nó được như vậy là cái công ơn của Bác Hồ. Nhưng mà đối với đất nước Việt Nam thì nó lớn, nhưng mà đối với các nước khác thì nó không lớn đâu. Còn Đức Phật thì các nước khác ở khắp cùng thế giới đều lớn, chứ không phải riêng có Việt Nam. Cho nên so sánh với Đức Phật với Bác Hồ, hai cái nó xa lắm, cũng khó, không có gần nhau được. Mà nói Bác Hồ với Đức Phật bằng nhau thì không đúng. Mà đối với Đức Phật và Bác Hồ tại đất nước Việt Nam á, thì Bác Hồ phải trên. Nếu mà không có Bác Hồ thì không chừng chúng ta có yên ổn mà ngồi đi mà nghe Phật Pháp không. Nhưng mà đối với nước khác thì không được, Bác Hồ không được đâu. Nhưng mà đối với Việt Nam thì Bác Hồ phải trên Phật. Công lao của Bác Hồ lớn lắm. Đất nước độc lập, tự do, độc lập, tự do. Chúng ta bây giờ mới thấy cái tự do của một dân tộc được, thì công lao Bác Hồ nhiều lắm. Cổ đối với đất nước chúng ta thì Đức Phật chỉ chẳng qua là cái giáo pháp để dạy chúng ta, chứ nếu mà không có Bác Hồ chúng ta không ngồi đây tu. Mọi người phải so sánh nhiều tâm ơn để mình thấy được cái tâm ơn.
Cái duyên là cái này sai mà trong tâm con rất là khổng lồ, nghĩ đến đất quá xem là cứ quá xem một cái, cứ quá xem lúc nào là như là trong con cũng là dù con càng nghĩ con càng tính đức tin nhiều thì con càng gặp gian nan, nhưng cái đức tin con vẫn là không có lùi bước. Mà cái đức tin đó là con phải thấy con đi là có đúng hay là
thì ra ra thì nói như thế này, đức tin nó là sai bởi vì không có Đức Phật con mà có người ta tưởng là Đức Phật con, từ đó con sống toàn ở trong cuộc đời càng tưởng bao nhiêu con là càng khổ. Cho nên dẹp ngay liền, ở đây trong cuộc đời chúng ta chỉ có đất nước Ấn Độ mới có một người tu chính đạo, không có hai người thứ hai Đức Phật. Sau này như Đức Phật Di Lặc hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Bồ Tát, tất cả những cái này tưởng tượng của các nhà đại thừa đẻ ra. Dẹp hết cái này xuống đi, đừng sống trong cái tưởng ba cái này nào. Cái ông Phật gì cái bụng phệ như thế này để ai cũng xứng nhau lại. Thành ra đó là một cái sai. Còn Đức Phật đó, làm sao mà cứu khổ được Đức Phật đó? Đức Phật Thích Ca đã bảo các con tự thắp nước lên mà đi, ta không cứu khổ, tại sao có Đức Phật con làm cứu khổ cứu nạn người ta? Các con thấy không? Như vậy là đã sai cái lời Đức Phật, làm sao chúng ta đủ cái lòng tin? Con càng tự làm khổ con là cái tự
dạ mời thầy uống nước.
Con.
Dạ thưa thầy, con gọi điện cho bạn ở chỗ cái bạn làm tháng dễ và biết thử con gửi thầy với biết thật thử cũng vừa.
Dạ con, thầy cảm ơn con quá. Chữ cái ám mani bát di hồng này đó là cái thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát do các thầy mật tâm nhập đó, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ có thần chú. Ngài dạy chúng ta pháp như lý đắc ý, có như lý đắc ý lậu hoặc như sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt để giải thoát, để không có lậu hoặc. Thấy mục đích của đồng như vậy. Còn cái thần chú Ám Mâu Ni Bát Di Hồng tức là trong cái kinh Phổ Môn có cái câu này, sau khi chúng ta tụng kinh Phổ Môn rồi chúng ta tụng cái câu kệ này, cái vô mặt tâm này. Cho nên ở đây chúng ta hầu như là bị lệch ở trong con đường của đại thừa. Đại thừa là ảnh hưởng tư tưởng của các thầy tổ Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Thậm chí như thầy xin nhắc lại cho mấy con biết, ngài Trần Nhân Tôn là một người Việt Nam, là một vị vua trong thời nhà Trần. Ngài muốn làm sao thoát ra cho khỏi những cái thiền tông của Việt, của Trung Quốc. Nhưng lúc bây giờ thì ngài không nghiên cứu được kinh sách Nguyên Thủy. Chứ nếu mà có cái bộ kinh sách Nguyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra Việt ngữ đó, thì ngài sẽ thay đổi làm cho con đường thiền tông Việt Nam phải không? Cho nên ngài không biết làm sao. Vì vậy mà ngài dựa vào hai cái phái của Trung Quốc, một là tịnh độ, hai là thiền tông. Cho nên vừa có sự tu thiền mà lại vừa có sám hối. Con đọc là thiền trúc lâm đó. Cho nên nó lấy hai cái phái tịnh độ và thiền tông mà tạo thành thiền trúc lâm bây giờ thì của ai? Nếu thiền tông không á thì như ngài La Quả Thiền Sư thì chỉ dạy chúng ta tham thời đầu, công án, biết giọng liền buông, như ngài Phê Phong Tâm Mạch nó chỉ dạy cũng như đó thôi, không có nói gì hết. Bây giờ Trần Nhân Tôn thì thêm cái sám hối, đó là thêm tịnh độ. Mà tịnh độ do đâu mà Trung Quốc có? Tịnh độ là do Khổng giáo mà có. Bởi vì Khổng giáo nó lễ mễ, nó cúng bái dữ lắm. Còn thiền tông do đâu mà có? Là do Lão Tử của Trung Quốc. Sống vô vi à, con thấy rất rõ ảnh hưởng của những vị Phật giáo, tu sĩ Phật giáo của Trung Quốc, nó truyền sang qua Việt Nam mình, cứ theo đó, các thầy tổ của mình cứ theo đó. Tu thiền thì theo vô vi, Lão Tử. Còn thêm cúng bái thì Khổng Tử. Không thấy rõ ràng ở đâu nó rõ ràng đó, không thể dối ai được. Thì dạch ra bây giờ mấy con thấy Khổng Tử thì lễ mễ cúng bái cầu khẩn đủ loại, còn Lão Tử thì vô vi, sống trong núi mình vẫn tu tiên mà, có phải không? Cái anh thiền tông này anh chọn lấy vô vi anh làm cái pháp ảnh, cho nên biết giận liền buông, buông riết cho hết. Còn anh tịnh độ này thì cúng bái tùm lum. Bây giờ hợp hai cái thì thành ra thiền tông Việt Nam gọi là thiền trúc lâm yên tử. Chứ cũng không phải sự của Việt Nam ấy thôi. Cho nên từ cái ngôn ngữ cho đến tất cả mọi cái, thầy nguyện rằng nếu mà thầy còn sống, thầy sẽ sửa lại tất cả những con đường của Phật giáo qua kinh tạng Bali. Phật thì phải thật, chứ không thể mà lộn xộn với mấy ông tổ này mới được. Gạt ra ngoài dòng, không thể mình ảnh hưởng với ông này được. Người Việt Nam chúng ta có con đường của Phật giáo Việt Nam, có tinh thần đạo đức của dân tộc của chúng ta, không phải là chúng ta chịu ảnh hưởng ở quầy bất như vậy đâu. Mình phải nêu cao cái tinh thần của dân tộc của mình. Một vị sư, vị thầy của một dân tộc của mình thì mình phải làm sao cho Phật giáo của Việt Nam của mình sánh vai cùng các nước, cái đâu có chịu ảnh hưởng người ta. Mình tệ lắm nha. Mình phải ráng cố gắng rồi. Cho nên thầy thấy thầy già rồi mà thầy phải lụm cụm thầy ngồi, thầy ít vô tiếp khách lắm, còn đi tiếp khách nó mất giờ. Tại như hồi sáng tới giờ thầy viết bao nhiêu trang giấy mà thầy tiếp mấy con thầy cũng nhưng rồi không gặp thì mấy con buồn lắm, mà gặp thì như thầy khích lệ sức đánh của mấy con, như hâm nóng mấy con ráng tu. Cho nên ráng nỗ lực tu mấy con, có gì mấy con cứ viết thơ. Bây giờ viết thơ thì bây giờ thầy nhìn viết thì lung tung đó, nhưng mà thầy cô động lại một câu thầy trả lời cái rồi, thầy không biết về dần nữa mấy con. Trời ơi, có nhiều bức thơ thầy đọc rất mệt. Dạ quá sợ. Mấy con muốn hỏi gì mấy con viết ngắn giùm thầy, đó thầy cảm ơn mấy con nhiều. Mà thầy đào cuối cùng có một câu hỏi mà nói gì lầm dầm từ đông sang tây. Thôi bây giờ thầy xin phép thầy về, mấy con có hỏi thầy gì nữa không? Cảm ơn mấy con, thầy cảm ơn mấy con. Khá này. Giỏi. Sáng thông minh con, học nhau. Giỏi. Sáng cùng tập con.